Bây giờ là 10 giờ 10 phút sáng ngày thứ bảy ngày 19 tháng 10 2019. Thầy muốn nói những vấn đề sắp xếp lại cuộc đời tu hành của tất cả cư dân trong làng. Quý vị, chúng ta đổ rất nhiều công sức và thời gian vào trong cái làng này. Cái làng Indo tôi không nói, mà nói cái làng này là cái làng đầu tiên. Thì bây giờ những người mà có mặt ở đây đó, là quý vị biết á, có nhiều người than phiền với thầy là hồi xưa đến đông, nhưng mà bây giờ sao còn ít. Đối với thầy cái vấn đề đó không quan trọng, vì người ta nghĩ là đông á, không có nghĩa là hồi đó người ta mới đến vô làng, rồi người ta cứ tưởng tượng thả vô làng Di Đà đó là được giảng sanh. Rồi vô đây họ không nghĩ tới những chuyện là công phu tu hành, nhưng mà họ quên hẳn là cái mục đích của chúng ta sở dĩ vô làng này đó không phải là chúng ta kiếm ăn nhàn. Mà chúng ta vô làng này cũng không có phải là để chúng ta được cái chỗ ở tốt hơn là cái nhà của chúng ta. Mà thật sự là chúng ta nhớ là cái bài kinh Pháp Hoa, chúng ta đang ở trong nhà lửa. Không có con đường nào hết á. Hồi xưa đó, mà chúng ta còn ở Việt Nam á, là chúng ta bị cái khổ, là cái khổ bức bách bởi cái chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó là chiếm đoạt của chúng ta sau năm 1975, mất tính là tự do của người làm người. Nhưng mà rồi chúng ta được qua may mắn ra Hoa Kỳ này đó, chúng ta được cuộc sống có luật pháp, có chính quyền, có đôi đầy đủ mọi cái phương tiện của một cái con người. Nhưng mà chúng ta chỉ là tạm thời trong 100 năm thôi. Chúng ta có ra khỏi nhà lửa khi sang đời Mỹ này chưa quý vị? Chưa. Cho nên những người có trí huệ là tìm con đường mà giải thoát luân hồi sinh tử. Cho nên nhiều người không có đặt cái quan trọng là vấn đề tu cái gì thầy không biết, nhưng mà tu phải thoát ly luân hồi sinh tử. Nha. Thành ra quý vị không có sợ hay sao? Là quý vị đứt cái hơi này rồi, tắt cái hơi thở rồi, quý vị muốn làm lại thân người rất là khó. Rất là khó. Hồi đó đầu tiên khi tôi mới xuất gia, tôi nghĩ đó, giảng sanh khó. Và tôi nghĩ rằng làm con người là dễ. Nhưng mà càng ngày càng suy gẫm lại đó, được thân người rất là khó, Đức Phật nói. Mà giảng sanh á, nếu mà biết á, những cái lời Phật dạy, biết những cái kỹ thuật mà Đức Phật để lại, thì chúng ta giảng sanh chúng ta dễ hơn là chúng ta được làm thân người. Tại sao vậy? Làm thân người là do quý vị giữ tròn ngũ giới. Quý vị có hiểu không? Cái điều kiện gì? Làm thân người là phải giữ tròn ngũ giới. Mà quý vị ngẫm nghĩ lại coi, mỗi một ngày mình đã giữ tròn giữ giới chưa, ngũ giới chưa? Hả? Cho nên làm thân người đó, Đức Phật chưa từng tán thán làm thân trời. Mà tại vì cái thân trời đó là coi như là họ tu thập thiện, mà họ chết thì họ được quá sanh. Còn thân người chúng ta đó, mà muốn làm về cõi Phật hay là muốn tu chứng các quả vị gì phải từ thân người này. Nha. Cho nên quý vị biết rằng về cõi cực lạc là do lực của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải lực của mình. Mà về cõi người này là do cái lực của mình. Cho nên quý vị phải để ý về một cái. Bây giờ Bác Thiện Tâm nè, là những người theo thầy đầu tiên còn lại nè. Rồi bây giờ ở trong này Bác Cô Diệu Hạnh nè, hai cô Diệu Hạnh nè, là đều là những người đầu tiên theo thầy, còn trong này đến đầu móng tay. Cô Thạch Thảo nè. Những người này tại sao vô đây vậy? Vì chúng ta biết rằng ở cõi đời này nó khổ. Mà quý vị đừng có nói gì hết á. Quý vị nhìn con mèo thôi, nhìn con chó thôi. Hả? Con mèo, con chó trong người nó có bò chét không quý vị? Quý vị nhìn con mèo đó, quý vị sẽ ngắm thấy cái khổ của chúng sanh. Đừng có nói cái khổ địa ngục đó. Cái ngổ mà Đức Phật nói đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục thì mình không có thấy được bằng con mắt này, đúng không? Lời súc sanh quý vị thấy không? Thấy được cái khổ. Bây giờ con mèo đó, một năm nó tắm được mấy ngày quý vị? Ủa? Từ khi sanh ra đời cho tới khi chết, con mèo có tắm không? Không có tắm, nó chỉ liếm nước miếng không à. Đừng có nói. Bây giờ đó, con mèo nó ngồi hồi nó có gãi không quý vị? Bù chét. Bù chét danh đầy hết, tại sao tôi biết? Ở chùa Tổ Đình nó có một cái bầy mèo, con thấy không? Trước khi thầy qua đây, ngày qua thầy bình thường thầy chú Nga cho đồ ăn, mà trước khi thầy đi á, thầy ra thì cho nó ăn. Thì mèo á, mà người ta nuôi, chính phủ Mỹ nuôi là đầu đa số đều thiến hết à. Hay là mèo trong những cái shelter nó đều thiến hết. Nhưng mà mèo của làng Di Đà mình ở đây là cũng không có thiến. Tự động nó sanh ra rồi nó tự nó đẻ bầy hết bầy kia, rồi nó ăn, nó giết nhau, rồi nó giết con này con kia. Mà thầy nhìn thấy con mèo nó cứ gãi gãi hoài, thầy mới lại thầy dỗ dỗ thì có con mèo mẹ nó dơ lắm. Và thầy mới vô đó là thầy muốn tắm nó đó, thì thầy lấy dây thịt cột hai cái chân. Tại thầy thấy nó gãi hoài là thầy dồn thầy ẩm nó lên, cái thầy thấy bộ chén nó bún bún ra. Thầy mới gãi, thầy lấy dây thun thịt cột hai cái chân đó rồi thầy mới vô thì xài nắng nóng và lấy xà bông thầy tắm. Thầy tắm xong thầy lấy cái lược mà gỡ đó, thầy gỡ ra khoảng chừng 300 con bò chét. 300 con bò chét, tại vì thầy không thể giết nó được, thầy bỏ luôn cái thao thì gỡ ra thì thầy để trong cái lược lưới đó. Thầy thì sàng ra cho nó bay đi. Thì như vậy con mèo đó, thầy tắm thử lần đầu tiên coi thì thầy mới thấy nó có 300 con bò chét ở trong đó. Ngày đêm nó cắn nhất như vậy, nó khổ. Rồi bây giờ quý vị nhìn con bò. Con bò nó có bị con dê, con bò chét nó cắn không? Nó có bàn tay không quý vị? Cái bàn tay con bò nó có thể gỡ được không? Con người mình nó có cái phước không á. Cái bàn tay của mình là flexible, mình làm đủ thứ. Cho nên quý vị thấy mang cái móng không là không làm được gì rồi. Mà mũi cắn cũng vậy. Rồi loài súc sanh đó quý vị ngẫm nghĩ giùm đi. Nó đói nó đi ở trên, nó đậu ở trên á. Mình nó đói lạnh mình còn kiếm chỗ mình chui vô. Rồi tôi nhìn lại cái con mèo, rồi tôi nhìn lại con mèo nó còn lạnh, nó còn có cái lông nó chứa. Những con vật không có lông như con trùng. Nếu mà lầu thai được con trùng nó lạnh dữ không quý vị? Con heo thôi. Có một cái người kia đó, thời mà thầy còn ở Biên Hòa trước 75 đó, ông nhớ là được tiền kiếp của ông. Ông nói hồi đó ông làm heo. Và tôi hỏi tại sao bác thương heo vậy? Ông nói là trong tiền kiếp con đã làm con heo, mà con cứ ngủ và con nhớ lại. Mỗi giấc mộng là con nhớ cái tiền kiếp con là con heo. Mà con nhớ lại đó là con heo nó khổ lắm thầy. Tại vì con heo, cái lông con heo đó là chỉ lưa thưa thôi. Lông heo dày không quý vị? Có giống như lông mèo, có giống như lông chim không? Cho nên khi mùa đông tới đó, tụi con rất là lạnh. Tụi con rất là lạnh. Thành ra những cái khổ đó là con sợ lắm. Con chỉ nhớ là con kiếp con là con heo. Mà cái ao ước con là làm sao có cái lông để mà con ấm. Cho nên những cái mà Đức Phật nói lục đạo luân hồi mà quý vị không có dùng mình hay sao? Thành ra đó, nội làm con người đó, Đức Phật nó khó rồi. Tại vì ngũ giới, quý vị mà đi từ dưới đi lên á, là thầy trò chúng ta đạp cũng dài mạng con kiếm rồi. Con về cái nhà của thầy không? Thầy không đó, hồi đó thầy không ở liên tục, thì không thấy kiến. Thầy không bỏ khoảng 1-2 tháng đi về cái nhà mới. Con mua vào con thấy có kiến không? Kiến nó kiến những chỗ không có người ở nó ở, và con phải bắt đầu, con cũng phải kiếm cách để con xịt thuốc, con đuổi nó đi. Cho nên á, chúng ta sống như vậy đó, là chuẩn bị ra đi, chúng ta không có chuẩn bị. Mà hiện tại thầy trò chúng ta đó là mạng người trong từng hơi thở. Sở dĩ tại sao mà vợ chồng Bác Thiện Tâm mà bỏ mấy căn nhà ở Albany, bỏ công ăn việc làm ở cái hạng giấy là ngon lành, rồi vào đây. Vì những người có trí huệ là những người rất là sợ sau khi mình chết rồi mình đi vào ba đường ác. Cái thân người hiện tại mình có là mình tu nhiều lắm rồi đó quý vị ơi, mình mới được gá vào cái thân người này. Rồi gá vào thân người này mà quý vị gặp được cái pháp Phật vào cái đề Phật pháp này là các chủng tử rất là lớn. Rồi quý vị được làm xuất gia không có đơn giản đâu. Bây giờ tôi giả sử bây giờ những người ngồi còn lại đây nè, đó, Bác Thiền Huệ trai đã đi rồi, cô bác gái đi rồi, Bác Huệ Như đó. Bác có con có cái, tại sao bác sống ở trong này vậy, lui hui lẫn hưởng mình vậy? Thật ra bác có về gần con cái đó thì bác cũng gần gũi nhiều lắm đó, 10 năm nữa thôi à. Chưa chắc bác sống được 10 năm nữa. Bác vô đây bác có bệnh nhiều hơn bác trai mà, mà bác trai đi trước rồi. Cho nên bác bám víu những đoạn cuối cuộc đời đây để chi vậy? Để cho cái đường lối của thầy, của sư phụ là giúp cho bác chấm dứt cái nỗi khổ luân hồi sinh tử này. Cho nên quý vị ở đây làm ơn đi, quán lại đi. Ở trong này những người nào mà còn ngồi ở trong đây là những người đó đều có chủng tử rất là lớn. Thành ra thầy không nói những chuyện xa vời nào hết. Mỗi một ngày tôi xin khuyên quý vị, quý vị trước khi dậy tụng lăng nghiêm buổi sáng, quý vị nên quán lại mình vẫn còn sống sáng nay nha. và mình vẫn còn có cái phước là tay chân mình chưa bị tai biến mạch máu não, mình có thể lê cái xác thân này lên trên niệm Phật đường để mình tụng một thời kinh. Rồi quý vị, những cái việc mà quý vị còn làm được ở đây nè, còn đóng góp một chút xíu công sức nào trong cái tích phước, tích đức để mà làm cái hành trang quý vị đi đó, là quý vị nên quý đi. Tới một ngày nào đó đó quý vị mất thân người rồi, quý vị không có thể làm cái gì được hết. Nha. Rồi bây giờ tôi thấy rõ ràng là mỗi ngày cư dân trong làng yếu dần rồi. Mỗi lần thầy về là thầy đều thấy yếu dần hết. Yếu dần hết. Cho nên thầy đã có cái phát nguyện rằng bất cứ người đệ tử nào của thầy còn mặt ở trong cái làng này tới giờ phút này, cố gắng dành hết tất cả thiện duyên để đoạn cuối cuộc đời thầy làm sao cho quý vị vãng sanh. Thầy nói rõ luôn. Cái đó thật ra đó, như mình bây giờ con đã có căn nhà cả nhiều triệu đô la ở trên Seattle rồi, ở trên Linwood rồi. Con có vợ rồi, con có con rồi. Con ngẫm nghĩ lại coi, ở trên cuộc đời này bất cứ cái gì nó cũng lòng, trong cái sướng nó có lòng theo cái khổ, trong cái trẻ nó có lòng theo cái già, trong cái giàu nó có lòng theo cái nghèo, mà trong cái được nó có lòng theo cái mất, trong cái khen nó có lòng theo cái chê, không có cái gì mà nó không có cái lòng ở đó hết. Quý vị nhìn đứa bé nó mới lọt lòng, nhưng mà trong đứa bé trẻ đó, nhưng mà nó lòng theo cái già đi theo rồi. Cho nên quý vị làm ơn nhớ lời Phật dạy, cái khổ là khổ luân hồi sanh tử là cái khổ số 1 rồi. Nha. Mình hồi xưa mình cứ ở Việt Nam mình ngày đêm trong ngóng, mình tìm mọi cách để mình thoát ly khỏi chế độ cộng sản. Thì do đó mình tìm mọi cách, phải không Bình? Con cũng tìm cách, con dược viên, tất cả những người ở đây cũng đều tìm cách đi hết. Mà ở Việt Nam tại sao họ không đi vậy quý vị? Tại vì họ không có đủ phương tiện. Nếu mà họ đủ khả năng có lẽ họ đi hết rồi, quý vị phải đồng ý với thầy không? Cho nên mình phải thương những người Việt Nam. Mình chê những người Việt Nam đúng, thầy cũng chê. Nhưng mà chê những người Việt Nam rồi thì thầy lại càng trách những Phật tử ở trong làng Di Đà này nhiều hơn nữa. Trách hơn nữa. Quý vị thấy ở trong đây khi một lần tôi về kỳ này tôi không thấy Bác Thiện Pháp. Ông đi rồi phải không? Đó. Quý vị tại sao vậy? Đó là cái nghiệp nó lôi ông đó. Bác Thiện Pháp bán nhà rồi phải không? Đó. Mà quý vị để ý về một cái. Thật sự tôi muốn kể cho quý vị cái này. Những cái việc làm của quý vị đây thật sự thầy đều biết hết, điều thầy không có nói thôi. Quý vị ăn chay nó mất sức, quý vị thèm mặn, thầy đồng ý. Quý vị có thèm lắm á, quý vị đi ra ngoài tiệm đi, quý vị chạy ra ngoài tiệm phở, quý vị ăn một cái đi, không thấy, không biết, không nghe, thì các vị hộ pháp cũng chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ trong làng này, tôi nói thật luôn, có Bác Thiện Tâm nè, có Diệu Thiện nè, Bác nói thật với thầy đi, trong làng này có cư dân nấu đồ mặn trong này không?
Nhưng mà không phải là mọi người nói. Ở đây là nên được con quen đó. Người ta nói con là
cái đó quý vị sẽ bị hộ pháp quở rất là nặng. Quý vị nhớ đàn ý thầy nói đặng cho quý vị thèm đó, quý vị đi ra ăn đi, ăn đồ mặn giống như bên ở bên Thất Sĩ đó, ở bên Nguyên Thủy đó, ăn cái vật không thấy, không biết và không nghe. Mình không thấy con vật nó bị giết, mình không biết con vật nó bị giết, bây giờ mình không nghi con vật nó chết vì mình, rõ ràng nó không chết vì mình là nó đã thành rồi. Quý vị ăn như vậy đó thì quý vị nhẹ tội. Còn ở trong làng này đó mà quý vị nấu rồi, quý vị ở trong cái khu này là chư thiên hộ pháp ở rất đông, mà quý vị làm những chuyện đó đó là quý vị không được sự hộ vệ của hộ pháp và hộ quở quý vị, và quý vị sẽ mất cái cơ hội vãng sanh đó. Thành ra mình đã bỏ được biết bao nhiêu, buông bỏ được rất nhiều, nhưng mà còn chút xíu thành đồ mặn. Tôi cũng thông cảm, quý vị ra ngoài quý vị ăn đi, ra chạy ra ngoài bê ăn đi, hay chỗ nào ăn cho nó đã đi, đừng có nấu ở trong này, đừng nấu trong này. Tôi nói thẳng luôn, đừng nấu. Quý vị có biết không, Tô Nguyên Xuân khi mà cổ chết rồi đó, trong tủ lạnh cổ có đồ mặn không? À, tôi nói như vậy thôi. Nếu mà tôi đi xét á, không phải một nhà nguyên sinh đâu. Nha. Cái đó là tại vì bởi vì cái gì mà sư phụ nói cái này vậy, bữa nay cũng không có livestream nữa. Mà nói đây là vì cái lòng từ bi. Tại vì sư phụ là cái người có trách nhiệm sách tấn quý vị để quý vị giảng sanh. Cho nên quý vị ơi, cái đó là tối kỵ. Đây là một cái ngôi già lam, ngôi chùa đó, một cái ngôi mà chư thiên long hộ pháp hàng ngày đến. Mà quý vị mà làm cái kiểu đó đó, là từ từ hộ pháp họ đẩy đi hết tội đó, họ đẩy đi hết, lần lượt đẩy đi hết á, là quý vị mất cái cơ hội rất là uổng. Thà là quý vị ở với con cháu quý vị đi, quý chị vị chạy theo cái tài sắc ngũ dục danh thực thì thế gian, rồi quý vị cũng đi vào ba đường ác. Rồi quý vị bỏ con, bỏ cháu, bỏ tất cả sự nghiệp vô đây ở với cái nhà nhỏ xíu à, khiêm nhường, có 550 feet thôi. Để rồi quý vị bỏ được 10 cái, mà cái có một cái quý vị không bỏ, nó uổng lắm. Nó uổng lắm. Thì tôi nói một cái điểm là, tôi nhắc là tôi không phải tôi muốn trách cô Nguyên Sinh. Nhưng mà cô biết cái đó là cái chướng duyên để cho cổ gần sát ở bên đây. Mà cổ chết bệnh tử đến nỗi không bước được vô nhà giảng sanh, quý vị hiểu rồi đó. Thì cô là cái người mà dọn tủ lạnh của cô thấy đồ mặn tổng cô biết rồi. Tôi không có nói chuyện đó. Tôi nói đó là những cái tôi nêu cho cô thấy luôn. Nêu cho cô thấy luôn. Hiện tại đó tôi không nói, nhưng mà đó là tôi nói cái này là vì cái vấn đề tôi muốn cái gì giảng sanh thôi. Ok, bây giờ quý vị thèm, quý vị có thể ra ngoài, quý vị ăn một tô phở rồi xong. Thật ra đó, cái đó đó, hộ pháp còn tha thứ quý vị được. Nhưng mà quý vị nấu ngay ở trong làng, mà nấu đồ mặn, mà nấu luôn những cái đó, thì nó sẽ bị quý vị rất là tổn phước đức và làm cho hộ pháp không có hộ vệ quý vị. Không phải gì. Người đó thôi. Nhưng mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị biết đó, là những người mà từ từ đi cái đoạn cuối họ ở rồi, họ chịu rồi, tự động cái duyên cả con cháu kêu về bắt nhà bắt cửa đó, là tôi nói tôi quan nên quý vị thôi nha. Thành ra rất là tội nghiệp. Bây giờ bắt thiện pháp á, bắt cũng người tốt thôi, nhưng mà giờ bắt rời khỏi cái làng này đó, là thấy là coi như là cơ hội giảng sanh bắt rất là hiếm. Mà những người mà đã ở trong làng này rồi thì đáng mà tu. Không có một vị thầy nào mà dám dỗ ngược xưng tên mà nói rằng quý vị ráng ở trong cái làng này, quý vị xả báo thân trong làng này, và quý vị phải làm sao mà hấp hối ở ngay trong cái hai cái phòng đó, là tôi bảo đảm 100%. Tại vì tôi nói rõ ràng ở trong làng này là tốt rồi, nhưng mà hấp hối ở trong nhà quý vị cũng chưa tốt nữa, mà làm sao phải được đưa vào trong cái này, là tôi bảo đảm giảng sạch. Tôi chỉ nói một câu đó thôi. Nè, quý vị nhìn thấy cái bà Diệu Thanh, chúng tôi đọc cái lá thơ cho quý vị đau lòng. Bà Diệu Thanh tức là bà bánh ít á, bà qua đời cái đây mới hơn 49 ngày đó. Bà gặp thầy khi một dịp thầy về nhà Diệu Pháp để làm đám, thì bà lén lút bà nhờ một người dưng, cái người đó từ bên Úc qua, chứ còn không dám nhờ con cái nữa, nhờ cái người từ bên Úc qua chở giùm, tức là anh Nhã chở lên nhà của Diệu Pháp. Bà ngồi trên xe lăn và bà khóc. Bà đưa 10.000 tiền cát. Bà đưa 10.000 tiền cát xong rồi đó, thì bà viết cho thầy lá thơ. Thì bà đọc cái lá thơ đó là đại khái là bà không tin tưởng con cháu bà. Và bà nói cái 10.000 đô la này là bà, tôi nói tại sao không đưa cho con gái bà, con trai bà. Bà nói đưa nó lấy nó xài hết. Số tiền này là số tiền bà gói bánh ít. Rồi bà lãnh đảnh đảnh đảnh, bà đi bán dạo. Tức là kêu bà bánh ít, bà gói bánh đó, bà dạo, bà bán chỗ này chỗ kia, bà vô gom được 10.000. bà nhờ sư phụ đó, tôi hỏi chú Tiền là làm cái gì, bà nói khi mà con bệnh đó, con vô làng rồi đó, bà có đất vô làng, thì nhờ bút vé cho tất cả tăng ni của thầy về để mà lo cái đám cho bà. Bà có chết trong làng hoặc bà chết ở nhà hay là cái gì đó thì cái này là cái bút tăng ni về, và đồng thời đó, thỉnh hai làng tụng kinh cho bà 49 ngày địa tạng, rồi cúng cho bà 49 ngày. Tôi nói cái tiền này sao không đưa cho con cái, bà nói đưa nó xài hết, nó không làm theo ý của con. Và bà viết thư đàng hoàng. Thì tôi hỏi bây giờ bà muốn là hai làng phải không? Bà nói đúng rồi, tăng ni hai làng mời hết về cùng tụng kinh, tiền đó là tiền bút máy bay, rồi cúng 49 ngày. Rồi cái tiền mà bên kia có hội tương tự mà có 8 ngàn nữa đó, thì cũng lo hết cho bà, bà đóng hàng tháng, chứ không đưa cho con cháu bà. Lá thư bây giờ thầy cầm trong tay này, tối này thầy đọc cho quý vị coi này. Sau đó thầy nói thầy không có giữ, thầy nói thầy đưa diệu pháp đi, diệu pháp giữ giùm. Cho tới ngày mà bà yếu đó, thì bà xin về làng, quý vị nhớ lúc đó mình có pháp hội bên đây thì thầy cho về làng, rồi cử thầy tiểu quán với một số người ở lại coi, quý vị nhớ chưa? Là con Đức qua cái pháp hội năm rồi á, Thánh Thành chùa Tây Tạng đó. Thì bà ở bệnh, ở trển xong rồi, sau đó là con cháu bà nó xuống nó đòi đem về. Thì lúc Cồn Đức đang đứng nấu và biết Cồn Đức không có tin, tại vì khi mà bà năn nỉ lắm mình mới cho về, mà con cháu nó không chịu xuống, rồi sư phụ mới sắp xếp người để mà lo, tức là người ở ngoài, và bà cũng đồng ý là trong thời gian mà có pháp hội thì bà đồng ý là bà dùng cái tiền của bà đó là để mà mướn người ở ngoài nó vô nó giữ, ví dụ thầy nói không, khi mà bà có bệnh hoạn bà thay tả hay là cái gì. Nhưng mà rồi sau đó tụi nó kéo về, con cháu nó lên nó kéo về, thì con Đức của bấm máy của nó là tôi muốn cô nói rõ ràng. Thì bà lúc đó bà về làng, thì lúc tụi hết bịch nó nói bà còn sống có 48 tiếng, thì con cháu nó đồng ý cho đi. Nhưng mà sau khi dưới là lên chương trình tụng lăng nghiêm với địa tạng thì bà khỏe trở lại. Bà khỏe trở lại thì con cháu nó xuống nó trở về. Nó trở về và đồng hồ quý vị biết, tại vì cái tiền mà nó cho, nó Kali nó cho bà là mỗi một tháng là con cháu phải được 2,000+. Cái tiền giữ, cái thứ hai nữa đó là cái nhà housing đó bà ở, bà đứng tên. Thì hiểu thầy nói không? Mà nếu bà xuống thì tụi nó dùng mất cái tiền giữ mấy ngàn, 2,000+, và cắt luôn cái housing nữa. Mà nó lại dùng cái housing của bà để nó cho thuê giữ nhà trẻ, tức là gian dối nữa. Thành ra đó là những cái gian mà tụi nó bà bỏ đi. Bà lo giảng sanh là chính. Nhưng mà sau khi bà xuống lần thứ hai rồi thì tôi nói hai xuống lần thứ hai là tôi không có cho về đó. Năn nỉ dữ lắm đó, bà phải ở đây, bà không được về. Sau cùng bà về rồi thời gian thì bà bệnh trở lại. Bà bệnh trở lại thì đồng thời năn nỉ thầy lần nữa thì thầy cho, thầy cho về. Nhưng mà thầy nói kỳ này đó là đích thân á, là con cháu bà phải ký giấy, chứ không có kiểu mà muốn xuống rồi xuống, không không. Thì khi mà chuyển từ cái hồ sơ ở trên Cali mà miền Nam Cali, miền Bắc xuống miền Nam là phải ký giấy tờ, chứ không có chịu, tức là hot bịch này phải giao cho hot bịch kia, rồi cái Medicare phải chuyển xuống dưới nữa. Mà tụi nó chuyển đại thôi, cho nó không có chịu mà làm theo giấy tờ. Tụi nó không làm như vậy, thầy không có làm. Cái gì phải legal bác thiện tâm, có gì ai chịu trách nhiệm. Và đồng thời thầy nói phải có một đứa con xuống dưới, tại vì tới hồi mà khi mà vô cái phòng mà ICU á, cái người mà quyết định uống thuốc, chích thuốc hay là chuyển bệnh viện là người con, chứ không phải là thầy. Thầy chỉ hộ niệm thôi. Thì thầy tụi nó không chịu, không chịu. Sau đó 2 ngày bà chết. Bà chết rồi đó thì thầy nghe tin, thì thầy xin bút vé cho thầy Tệ Không. Bữa đó thầy chuẩn bị bút Tệ Không nè, bút vé cho tất cả tăng ni, thầy Tệ Minh đang ở với sư phụ ở đó, bút cho thầy Tệ Quán, cô Hồng Đức bút hết. Thì mấy đứa con nó không muốn bút. Thì thầy phải nói thật là thầy có tiền bà lo rồi. Thì nó nói không cần, nó có một vị thầy lo cho má nó rồi, chỉ tụng. Rốt cuộc ông thầy là ông tụng chưa được nửa tiếng là ông đi rồi quý vị. Ông bỏ rồi, tôi đem thầy Tệ Hỷ, tôi đem cái ban hội niệm là tụng nửa chừng phải bỏ Thiện Dũng đâu quý vị thấy đó. Là lúc đó thầy đang bút vé thầy đi xuống, mà lúc bà chết lúc đó là 7:30-8:00 tối. Thầy không có vé máy bay được thì thầy điều thầy Tệ Hỷ về tụng. Cô Hồng Đức và cái tăng đoàn kia thì lái xe lên phải 8 tiếng mới tới San Jose. Thì thầy nói thầy Tệ Hỷ tụng kéo dài cho tới 8 tiếng đi. Rồi thầy bay qua tới nơi chuyến sớm nhất á, là 5:30 sáng, là 7:30 sáng thầy có mặt ở đó rồi. Thì ráng chịu chờ đó, nhưng mà con cháu nó không chịu. Thầy lần đầu tiên thầy năn nỉ cho thầy đi hộ niệm, không cho. Rồi sao? Sau khi chết rồi bây giờ đó, trong thời gian chưa tới 49 ngày thầy không muốn đem cái giá trị này. Thì thiện hội thì nó nói thôi bây giờ tụi nó không có cho mình hộ niệm. Thì số tiền này cũng không cho mình bút vé cho tăng ni nữa. Mình có gửi tên cho là hai làng tụng kinh 49 ngày. Thực ra lâu nay tụi con tụng mấy hình trước rồi tụng cho bà Thanh đó tụi con biết rồi đó. Để theo nguyện bán nhưng mà không được thôi. Thiện hội nó trả tiền trả cái sách này lại cho con cháu bà đi. Thì thầy rất là khó xử. Tại cái lá thơ đó là bà nói tiền này là tiền bán bánh tét của bà, mà bà nói dù có hộ niệm không hộ niệm cũng phải lo làm chuyện Phật sự cho bà hai cái làng. Chứ phụ coi cái gì tốt thì lo cho bà. Thành ra chiều nay thầy sẽ lấy bức thư đó, thầy đọc cho đại chúng nghe và cái chất nữa, để thầy hỏi ý kiến của làng bên này. Tại vì thầy khó chịu lắm. Chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Thiện cũng di chúc cho thầy, cô nói số tiền này đó là phải làm Phật sự cho cổ, mà bây giờ cổ chết mà thằng Khoa nó không làm như ý của cổ, rồi sư phụ lại đưa cái chất cho thằng Khoa nó, sư phụ thấy nó bất nhẫn. Không phải là bất nhẫn với thằng Khoa mà bất nhẫn với cái người đã viết cái di chúc cho thầy. Thì thật sự ra trong cái chất 10.000 đó là hiện tại con Diệu Pháp nó viết trở lại. Thì Diệu Pháp nó nói vậy đó, thì thầy hỏi hai đây, nếu mà như vậy đó là tôi đưa cho cô Hồng Đức cái chất đó 10.000, cái chất nó điện cho, rồi là Hồng Đức ký lại 5.000 cho làng này, là thầy nó nhẹ nhàng trong lòng. Tại thầy giữ mấy ngày nay là thầy khó chịu lắm, tại vì đọc cái lá thơ của bà, mà lá thơ này mình biết rồi, mà bà viết không phải thầy, bà viết cho thầy một lá, của Hồng Đức một lá, và thầy quán một lá, đều nội dung là như vậy thôi. Thì tụi con nghĩ có nên đưa cái lá thơ, đưa số tiền lại cho con bà không? Tại vì cái lá thư này chính tay bà ngồi bà viết bằng tay, mà bà nói đây là cái ước nguyện của bà, mà đưa cho con bà thì tiền tụi nó xài, tụi nó lại sâu xé nhau, mà giờ bả 4-5 đứa con thì đưa đứa nào đây mấy gì? Thật ra đó là thầy đã hứa với bả lúc bả còn sống, nhưng mà con của bả nó không cho làm như ý. Thành ra là cái khổ tâm của thầy đó, thầy đang cầm cái chết này. Chiều nay thầy sẽ đưa cái lá thư cho tụi con coi. Thành ra tới giờ này đó, trong thời gian 49 ngày của bả thầy không dám, trong thời gian còn 49 thầy không muốn đem chuyện này sợ nó động tâm của bả. Thầy nói cho qua 49 ngày đi rồi thầy sẽ đem cái chất này ra để mà làm việc. Nếu mà Phật tử hai làng nói ok bây giờ cái này á trả lại cho con cái, bà muốn làm gì làm thì thầy sẽ trả. Nhưng mà thầy cũng thấy nó khó chịu với bà nữa. Thế bác Thiện Tâm bác nghĩ sao?
Cái di chúc nó là cái gì rất là mờ ảo, không nói với các bệnh nhân. Nếu mà được xưa coi là ok, được là không sao đâu, không được gì. Được khi lời pháp
được sư thì nó nói rồi, cái đây là bà giết khi bà còn sống, bà còn tỉnh táo, tụi nó không quyền gì chuyển đề tôn giáo, tụi nó không đụng gì hết được. Đúng rồi. Mấy
cái witness không bảo có điều chưa, chỉ là một việc chưa đủ.
Hai người witness đó là gia đình của Diệu Pháp với một cái người cặp vợ chồng bên Úc. Nó rắc rối là như vậy đó. Mà cô quý vị thấy đó là người ta giết, mà người ta cái tiền đồng tiền này là cái đồng tiền vả đi bán bánh.
Nhưng mà bây giờ theo con thấy á, theo chú Thiện Tâm giải thích á, thì nói là không, cái tiền mà bằng tiền mặt cũng đưa, nó đâu có
gì đó, không có
nhận
được cái đó hay lắm. Thì nó giỏi lắm, kêu nó nhòi vô một khác, cái nào cãi được hết rồi. Vậy thì cái gì nữa? Có gì cho ngài, thì mình chỉ làm cho bà. Sau này muốn chào người ngài chào để bà, chà không cháu cần làm cho bà, là ok. Để bà
thì tôi phải làm như thôi, tại vì đối với thầy thì số tiền này thầy không có xài. Tiền là theo cái di chúc bà giao, mà bà viết ba lá là cho ba người luôn đó. Thầy một lá, cô Hồng Đức một lá, thầy Thiệu Quán một lá. Như bà nói cái câu là nếu mà thầy mà không làm tội nguyện cho con là con chết không nhắm mắt nữa. Đến nỗi bà không tin tưởng con cháu bà. Cái đồng tiền này bà đi gói từ cái bánh rồi bà bưng nó đi bán. Bà đi bán dọc các chỗ chùa đó. Mình gom được 10.000 để mà lo cái đồng cưới của bà, mà con cháu tụi nó đã đành đoạn đến rồi, quan gia tới rồi, mà bà cũng chạy bà thôi, bà lấy xuống làng rồi khi mà tụng cho bà sống lại đó, rồi nó xuống nó dụ nó về. Nó dụ nó về rồi nó không cho lên. Thì cái đó là cái của thầy là chính, thì thật ra cái số tiền đó mà thầy ok thì thầy cũng chuyển về hai cái làng thôi. Dạ. Theo cái lời đó, nhưng mà thật sự đó. Dạ. Mà tại vì cái đó là tụi con giống như tụi con giao cho sư phụ đó. Cũng như bây giờ cô bị như mà cô giao cho thầy kiểu đó mà tới giờ chó con vô chỗ nó làm thầy cũng khó chịu với cô lắm, cô hiểu thầy nói không? Ngay còn sống mà không tin con cháu rồi. Không tin con cháu. Thật sự tụi nó cũng không có biết gì cho tới khi mà thầy kêu tụi nó thì nói. Thầy kêu tụi nó đó. Rồi là kêu Diệu Pháp đưa cái lá thư, mới có một lúc đó là thầy mới copy cái tờ di chúc của bà đó. Là kêu Diệu Pháp đưa cho mấy đứa con bà. Bà tới 5 đứa. Thì thầy tính là thầy phát tu kỳ này thầy kêu con cháu bà lên đó là thầy giao thì một số người họ chống. Một số người hơi biết chuyện thì những người mà họ hôm trước mà họ có cái mặt mà đến lúc mà bà làm giấy tờ đó thì họ nói làm vậy là thầy làm không có giữ đúng uy tín với cái người đã mất. Tiền không có tiền của nó.
Quan trọng là làm sao có được phước đó.
Mà con thấy một cái người mẹ mà đi trốn con như vậy là con phải biết rồi. Tụi con nghĩ mẹ con mà phải trốn con để mà làm cái gì chút đó. Mà không dám người nào mà chính giữ cho tới khi mà bả qua đời rồi thầy thần tượng nó cũng không có biết nữa. Rồi thầy phải nói ra ra cái vụ đó. Đó là những người đã ở trong làng rồi về chót đi ra khỏi. Thì thầy chỉ hỏi sơ quý vị đây thôi. Đó bác Thiền Tâm nói là sợ lo su lo suốt thì tùm lum tà la. Bởi vậy có nhiều người đó lúc còn sống tôi nói hoài, bác Thiền Tâm nói hoài, không ai nghe cái chuyện đó hết. Họ coi thường lắm. Tới sau này cái người quan gia cái chủ của mình chính là con của mình á. Quý vị có nghĩ khi nào ông Phước mà ba má ông thầy không làm đám ma được không? Ông Phước á, ông Power, ông Tony có đầy đủ luôn á. Ông Phước là ông dân rành luật lắm. Bà già làm hết giấy tờ giao cho ông Phước. Tới hồi thầy đi xuống thầy hội niệm kéo nguyên mình tụng cái tuần lễ cả tháng luôn, tụng dữ lắm. Nó khỏe về rồi sau thời gian mới bệnh lại đó. Rồi quan gia cái chủ nó nổi lên, không cho thầy hội niệm nữa. Sợ thầy xuống dưới thầy cấm khóc, thê cảnh sát để gác đó. Giờ 75 đồng, không cho ông Phong La vô, không cho ông Phước vô. Ông Phước, ông móc cái giấy, anh Power Tony cảnh sát người ta không biết. Tại vì ba má mày không ở nhà mày. Đây là cái nhà của người này nó thê tao. Có cái tên ông này, có hai tên này không được vô, tên tôi với tên ông Phước. Hả? Đó. Thì nó nói mày muốn gì ra tòa tính sao. Cảnh sát của tao không biết. Tại vì mày má mày làm cái Power Attorney là cho Phước Liên. Lo hết ấy tới gách. Nhưng mà má mày không ở nhà mày. Má mày lại chết ở cái nhà thằng anh mày. Thằng anh mày nó lại đạo Công giáo. Mà nó nói là nó là anh, nó có quyền khóc, nó có quyền thương không. Nó thuê tao ở đây tới 12 tiếng. Không cho ông Thông Lai và cái ông Phước Liên này vô. Mỗi giờ tao lãnh 75 đô. Mày chờ 12 tiếng đi rồi mày vô. Có đầy đủ hết á. Ông Phước đầy đủ hết. Ông Phước rút súng ra, thằng kia rút sáng ra. Hai anh em đó tụi nó hơi Phước. Ông Phước rút súng ra. Mà quý vị thấy một cái. Mà nó vẫn lên đây. Cái thằng đó là ngày thường nó lên đây nó bắt điện cho thầy đó. Quý vị nhớ anh Phước không? Nó cũng đi tử thầy đó, mà giờ chót đó, nó nói là phải cho nó khóc má nó, tại vì cái quyền khóc là cái quyền thiêng liêng. Bả tới 10 đứa con mà đâu phải là thằng Phước có quyền vậy. Thì Phước nó nói con mà thưa ra thì nó ăn, nhưng mà chờ thưa ra thì mất 18 tiếng rồi. Bởi vì nghĩ cái quan gia nó cỡ nào. Tới giờ này, bà già chết mấy năm rồi, anh em không nhìn nhau, quý vị chỉ có Phước Dạ con Liễu Châu là lại đi theo thầy đó. Sau khi chết rồi là coi như không nhìn nhau nữa. Ông kia cũng lên theo luôn. Ông là Phật á. Chỉ có cái ông đâu để cho ông khóc thôi. Thì khóc liền trong lúc đó. Ông khóc chứ không có cho. Thì họ nói sau 18 tiếng rồi đó. Thì họ cho thầy hậu niệm. Cho họ khóc cho đã đó. Thế trước thành cảnh sát, sau thành cảnh sát. Ông Phước cầm power Tony đầy đủ hết. Rồi rút trên bệnh viện cũng vậy đó. Xuống cầu thang rồi rút súng cũng bắn nhau nữa. Tôi nói thôi Phước, Phước, thôi chịu thua đi. Thôi, thôi, thì hậu niệm kiểu này là hậu niệm sao được. Đến đổi nó ma, Phước không xuống dưới là làm cái gì với làm nó ma tại đây không? Tôi nói thôi bây giờ cái duy nhất là xin miếng tóc, móng tay của bà, cắt móng tay, móng chân bà đi. Lúc mà ra nhà hoàng á, xin móng tay, móng chân cắt lại lên đây này, coi như tôi làm lễ cho má. Đó là những cái mà thầy nói đó, quý vị phải chuẩn bị dùm cho thầy đi. Hồi đó tôi nói quý vị cứ cười cười thôi mà. Thì họ vậy đó, họ chưa có tỉnh, họ tưởng con họ đó. Khổ lắm. Thành ra đó là sư phụ không cần nhiều đâu. Sư phụ chỉ làm thơ quý vị ráng tu theo cái thời khóa thầy. Có lăng nghiêm, có địa tạng, có tụng kinh, rồi quý vị ráng giữ giới, quý vị là chánh, tụi này là chỉ là hộ niệm thôi. Để sao quý vị đủ phước duyên, quý vị bệnh, bệnh giống như bác Thịnh Huệ cũng được, bệnh tại nhà đi. Bác Thịnh Huệ bữa đó mà bác sĩ mà chết trễ chừng ngày là bác tiêu liền. Mình chuẩn bị đi về Washington DC, quý vị nhớ không? Đó, rồi đó, khiêng bác ra tới đây rồi hộ niệm, vậy thôi, là đi giảng sanh. Tôi chỉ nói một câu. Không đòi hỏi quý vị cứ theo thời khóa bình thường. Và quý vị làm ơn là quý vị nên nhớ. Đừng có tưởng là giảng sanh khó, giảng sanh dễ hơn làm thân người. Vì làm thân người là sức của mình. Ở trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài có nói. Tất cả 52 vị Bồ Tát đều kể mình tu gì, Ngài nói con tu thế này nè. Phật cái này lúc nào cũng nhớ thương chúng sanh như là mẹ thương con. Mà nếu mà con nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì hai người đó ở gần nhau không? Gần. Mà mẹ nhớ con mà con nhớ vợ thì hai người ở gần nhau không? Rõ ràng như ban ngày à. Cho nên cái pháp tu tịnh độ á, là chính Ngài Đại Thế Chí Ngài nói bây giờ con hiện giờ nhờ cái pháp môn đó đó, con biết rằng Phật á, thì lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh. Mà chúng sanh phải nghĩ tới Phật thì hai người chắc chắn gặp nhau. Cho nên á, mình mang theo đầy đủ các nghiệp để mà mình về cõi cực lạc. Rồi từ đó đó mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Rồi mình tu xong rồi mình xuống đi trả nợ nè, trả nợ cũ nè. Sau đó quý vị có thần lực rồi quý vị xuống làm Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Hư Vân, làm Ngài Ấn Quang Đại Sư, giống như vậy đó. Quý vị trả nợ chứ không phải quỵt nợ đâu. Còn quý vị mà muốn tu để làm người là phải giữ ngũ giới. Mà tôi nói là ngũ giới không ai giữ tròn hết. Ngũ giới không ai giữ tròn. Bây giờ tôi hỏi quý vị tới mùa cúng á. Mình bệnh cúng là do vi khuẩn và vi trùng phải không? Virus phải không? Có uống thuốc không? Có. Rồi sáng á. Phật quán nhất bát thủy. Tám dạng tứ thiên trùng. Một cái ly nước như vậy. Hả? Quý vị á, dâng lên cho thầy là nấu bằng nước gì? Nước trà. Khi quý vị nấu một ly này là giết bao nhiêu mạng rồi? Hả? Thành ra là vô số rồi. Rồi á, quý vị đi á, hồi sáng này tôi giật mình trên cái đoạn đường tôi đi xuống á, con kiến gì mà nó tha lá mà nó đi dài 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 luôn. Đi hàng dọc luôn. Thành ra đó, mùa này thì chưa tới mùa sâu nữa. Tới mùa sâu á, mình thấy biết bao nhiêu con sâu. Rồi đó nổi cái nấu nước. Rồi sáng mình súc miệng không á. Rồi mình uống cái nước mà lỡ mà xanh xanh Listerine á. Là mình giết dài vài triệu con vi trùng rồi. Cho nên á, trong năm cái giới đầu tiên, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu á, là mình cái giới sát đầu tiên là mình đụng rồi. Hả? Nấu nước uống cũng là phạm như rồi. Đủ thứ chuyện đó. Ở đây người ta kêu Đức Phật ngày xưa bắt tỳ kheo là lọc nước nè. Bắt đủ thứ chuyện đó. Ở đây mình đâu có lọc đâu. Nha. Cho nên á, là làm người rất là khó. Đức Phật mới nói một câu đó là tại vì cái lực. Còn đối nghiệp vãng sanh á, là quý vị vẫn có lúc phạm giới, có lúc không phạm giới. Nhưng mà nhờ cái lực của Đức Phật Di Đà, cho nên mình mới được vãng sanh. Cho nên nhờ cái trợ niệm. Còn cái vị tu làm người đó, bởi vậy có những người mà đi hộ niệm á, tụi con hộ niệm rồi tụi con nói tụi con tụng hoài thiện huệ đó, Phong cũng nói rồi, tụi con tụng mấy đám hết lòng sau tới ngực thôi, tụi nó vậy là mừng đi đó. Làm người rất là khó nha. Cho nên á, bây giờ thầy chỉ muốn những người gần ở đây nè, bây giờ đó quý vị biết rằng như bác thiện huệ gái này nè, con có chừng nào nó xuống đây nè, con bác á tuổi này. Bây giờ đó bác trai đã giảng sanh rồi thì nó cũng đã tạo cái niềm tin cho những đứa con rồi. Bác có đồng ý không? Hồi xưa bác đạo lương rồi bác thờ Phật. Nhưng mà bác vào làng thì tụi nó cũng đến vậy thôi chứ chưa chắc. Nhưng mà từ khi bố nó giảng sanh, ba nó giảng sanh đó, để lại xá lợi đó, là tụi nó hết 90% rồi. Cũng như bây giờ tôi nhìn bác Thiện Tâm nè, tôi yêu thiện nè. Tôi nhớ lại cái quá trình hồi đó cách đây mười mấy năm tôi lên Albany. Lúc đó ông Khoa nó còn là mới vào đây, mới vào trường y à. Nhớ chưa? Cái xe Toyota đó bác mua tôi mới có hai mai bác đi đón tôi. Thấy không? Thì bây giờ đó, hồi đó bác tu nó cũng tu vậy. Bác tổ chức bác quan trai ở dưới Boston nó cũng tổ chức vậy nhưng mà nó chưa có niềm tin. Rồi từ từ đó, bác invo vô cái làng này rồi những cái người hộ niệm nó cũng sắc thọ tập sổ nó đến rồi từ từ. Nhưng mà tôi bảo đảm với hai bác á, một trong ông với bà người nào đi trước người đang giảng sanh tôi đổ được một Khoa liền. Tôi bảo đảm á, Phước nó cứ nói với tôi hoài, sư phụ ơi, sư huynh Thiện Tâm á, cứ làm việc với con mà cứ trối hoài, nói làm sao sau này mà tôi có đi theo Phật rồi nó cố gắng làm sao mà kéo một Khoa vô. Thì bác ông Phước nói với thầy vậy, tôi nói tôi không cần biết gì hết á. Nhưng mà tôi làm sao nếu mà hai vợ chồng này một người nào mà tới cái tuổi mà thọ mạng hết á, mà bác Thiện Tâm giảng sanh, nếu bác đi trước hoặc là cô Dự Thiện giảng sanh, tôi bảo đảm thằng Khoa nó sẽ đến. Nó sẽ đến đó nó. Tôi bảo đảm luôn 1000%, mà đây Phong có đồng ý với thầy không? 1000% luôn. Tại vì sao tôi nhìn được? Ông Khoa của bác bây giờ là ổng có đầy đủ vũ dục hết á. Một bác sĩ nhiều tiền, năm gì đó làm 500-600 ngàn. Trẻ đẹp trai có sự nghiệp hết à. Cái tuổi này là cái tuổi nó ăn chơi, nó đi chơi thôi, nhưng mà nó cái tuổi này là cái tuổi nó dư sức để nó hưởng dục à. Nhưng mà nó có chủng tử lớn lắm. Thành ra tôi nói với Phước, tôi nói đừng có nói cái gì hết à. Ông với bà tôi không biết người nào đi trước, nhưng mà ông muốn đi là ông phải xong cái tháp sáng đợi cho tôi ông mới được đi. Tôi nói trước ông qua tin ông á, tôi không biết tháp đó chưa xong, cái cục đất mà blessing của Tây Tạng chưa đặt lực lên cái đỉnh là tôi không có cho ông đi vậy thôi. Còn khi đó mà ông làm rồi là coi như rí đi, coi như là ông chuẩn bị. Không, thật sự là thầy muốn, bây giờ đó, muốn độ cho cái con của bác, tại vì bác Thiện Tâm đi rồi, hoặc là bác Diệu Thiện, cô Diệu Thiện đi, thì thằng Khoa này đó, tôi bảo đảm khi mà bác nằm ở đây xã Bảo Thân này, nó sẽ đứng vô đây thôi, đương nhiên nó phải đó đây rồi. Mình lo cho tới khi bố mẹ nó giảng sanh, bố mẹ giảng sanh rồi đốt ra xá lợi. Rồi đốt ra xá lợi rồi đó, thờ trong tháp đàng hoàng. Thì sau này tôi nói chẳng hạn như cô Dự Thiện mất rồi, tao không biết. Từ ngày đó má mày là cái giót đi sàn. Từ nay á, mày phải lấy cái giót này thôi. Cô mà giảng sanh xong, nếu mà cô á, là tôi gài nó vô liền. Tôi nói con, bây giờ sư phụ nói không nói gì, con có mẹ con đây nè. Cô cứ hấp hối rồi, phải truyền cái giót lại cho nó. Còn thường hả à? Không đó thì mình gài nó vô thì nó phải đi sàng lọc hoài, thì nó càng ngày niềm tin nó thôi. Thành đối với thầy đó, hai vợ chồng bác có một đứa con, thầy chỉ dùng cái đó thôi. Bác giảng sanh, thầy gác hết sức để trợ niệm, người nào đi trước phải giảng sanh, thì cái thằng Tâm, cái thằng Khoa đó là nó bảo đảm là nó xì vào con đường, mà có thể nó xuất gia nữa đó. Đối với tôi đó, tôi nhìn nó, tại vì á tôi nhìn nó có ba cái tướng xuất gia rồi, mà tôi không có nói, để tôi chờ nó coi. Nó có ba cái thứ xuất gia à, nhưng mà cung cha mẹ nó chỉ cần có một người giảng sanh là nó ngon lành lắm vậy thôi. Còn cái bằng cấp bác sĩ ở ngoài thì người nào cũng có ráng cũng có thể học ra được, nhưng mà vấn đề cha mẹ giảng sanh rồi nó là tiếp tục con đường cha mẹ, nó là thầy chỉ đang nhắm vòng qua đó. Và bây giờ trong này cũng vậy, cô cũng vậy thôi. tôi mà giảng sanh lần nữa là tôi mai mốt mà cô hấp hối là tôi phải kéo đứa vô à. Cô hấp hối là tôi nói bây giờ cái nhà này đó, của viện ước má con đó là bố con đi rồi má con giảng sanh người thứ hai. Và con cháu thân anh em phải có một đứa lên trễ nữa. Tôi nghĩ là cô cũng không muốn bán này đâu, thầy phải dùng mọi technique để kéo nó vô thôi. Thì kỳ này nó về đó. Kỳ này nó về đó. Trước đại chúng tôi bắt nó hứa. Mấy đứa về. Tôi không biết. Tôi nói căn nhà này khi má con, sư phụ hứa sẽ lo cho má con giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh dưới điều kiện là tụi con không có bỏ căn nhà này, tụi con phải vô ở đó. Tôi không biết, tôi kéo lại thôi. Giờ là đó là, thật sự là tụi con không có cái gì giờ thương bố mẹ là phải lên nó gặp mà. Mấy đứa ở cõi này cũng phải có đứa lên ở gần bố mẹ để. Còn tôi chỉ hứa một câu, còn cô vừa mít tất cả những cư dân trong làng này, kể cả là chồng của cô Sạch Thảo tôi cũng nói nữa. Ông chủ tử ông sâu dày lắm, ông đừng có giỡn nhiều người nói ông vậy, tại vì ông nó sinh ra đời làm con nhà giàu, cậu ấm ăn chơi, sung sướng. Rồi có vợ, vợ lo luôn. Thì bây giờ là ông cũng có phước.
Thầy chỉ con là một bình chủng.
Rồi. Tôi học về vấn đề bí xích chiến tranh chính trị. Để tôi làm tiêu quý. Ừ. Thành ra đó, ông á mà giảng sanh là nổi tiếng luôn á. Tôi bảo đảm. Thấy ông vậy đó, nhưng mà ông vẫn lết lên. Ông tụng lăng nghiêm. Mà ông này nó có phước lớn lắm á. Chứ đừng có giỡn mặt thấy ông vậy đó. Tại vì cái duyên phước ông đời trước. Quý vị có lạ lùng không? Tôi nói là tôi không muốn nói để là nói là ông là biết tu. Tại tôi thấy là ông giảng sanh đó. Tôi trong giấc mộng 3 lần mà tôi cứ nói giật mình là tôi thấy tôi về tôi hồi niệm cho ông mà ông giảng sanh. Cái chuyện nó mới thiếu lầm tôi nói cha này quýnh bài sao giảng sanh. Không
biết
luật lệ thay đổi. Tôi nói thật á. Mà ông nói về ông ráng tu nha. Chứ đừng có tưởng như là cái học trò mà đi ngang cái con chó đá mà đứng chào rồi cái là hỏi tại sao, tại tôi biết ông là ông Trạng Nguyên. Thành ra trong giấc mơ là tôi ngủ tôi thấy 3 lần tôi hộ niệm ở đây mà tôi thấy lại là tên này chết ở trong này mà đưa lên đây hộ niệm. Mà tôi lại thấy tên này là có xá lợi nữa, tôi thấy tôi nói tủng tin, tôi nói tên này nó cờ bạc, nó mê cháu hoại mà sao nó giảng sanh được. Thì trong người, trong cái giấc mộng đó nói là tên này tu nhiều đời rồi. Dạ, ông này vẫn tụng lăng nghiêm. Tôi thấy khi nào vậy chứ ông, từ bữa mà ông bị stroke á, là tôi nói giấc mộng tôi chắc không xong rồi, chắc là trật rồi, chắc là tôi vọng tưởng. Nhưng mà rồi sao thấy ông bình phục lại được. Thấy không?
Con theo ý con thấy nghĩ là người nào có thứ người nào thì bây giờ phải là gặp sư phụ cũng đắc theo người đi là con nghĩ là giảm sanh. Còn nếu mà có tu ấy mà không gặp sư phụ,
tại vì á, cái nguyện ước của tôi đó là mỗi một lần mà tôi đi hộ niệm á, hầu như là tôi gánh một cái nặng rất là lớn. Và tôi đứng, tôi nhắm mắt, tôi vái Đức Phật, tôi nói đi đây là cái pháp môn để mà cứu người ta trong 100 năm cuối cùng này. Mà bây giờ con mà hộ niệm không thành công á, thì Phật tử họ sẽ thối tâm. Thành ra hả mà xui khiến người nào đủ duyên để cho con đứng bên giường hộ niệm á, thì tôi đã nói câu rồi, má anh chỉ là tôi 16 tiếng đó. Thì tôi nói những thầy khác cũng 8 tiếng rồi. Mà tôi không biết, nhưng mà hiện tại các thầy ở Việt Nam không có thầy nào, hiện giờ tại Hoa Kỳ luôn, không có thầy nào mà lên đứng trong cái gì 8 tiếng đồng hồ đâu. Tôi nói tôi tụng chừng nào nóng trên đỉnh đầu tôi mới thôi. Tôi chỉ nói câu đó thôi. Tại vì tôi nói đây là Đức Phật. Tôi tổ chức một cái pháp hội, nhiều khi 3-4 ngày trời, tôi còn hơn là cái hộ niệm. Nhưng mà rồi đó, cái lòng tin người ta chưa được 1/10 của một cái đám. Tôi chỉ cần cực 16 tiếng đồng hồ. Nhưng mà rồi đó, vừa rồi là tôi độ cho rất nhiều người. Cũng như bây giờ tôi nói cái đám mà gia đình Phật tử Nguyên Thiệu bên đó, ở đúng đầu Nguyên Thiệu bên đó đó. À, tôi đỡ đầu nó rồi. Rồi ba má nó cũng vô rồi đó. Bây giờ gặp ra hội niệm á. Cái điều kiện mà tôi lập, tôi đứng tôi bảo tiền, trả tiền hàng tháng cho tụi nó, trả tiền mua gạch á, để thuê cái đồng quán á, là tụi nó phải vô ban hội niệm. Thấy không? Và ba má tụi nó phải vô hội niệm. Hỏi chi vậy? Để thầy độ cho một người nào trong này á, mà cái điều kiện á là tụi con phải vô ban hộ niệm thì thầy mới hộ niệm cho ba má tụi con, mà ba má tụi con cũng phải vô hộ niệm thì thầy mới ủng hộ gia đình này. Thành ra thầy kéo hơn 40 tên vô hộ niệm, và gần gia đình Phật tử gần 70 đứa vô, đó là là trên 101. Mà tôi nói đó, tôi cứ đi thỉnh thoảng tôi đi đi về về, chỉ cần ba má trong 40 tên này, một tên mà hồi giảng sanh rồi là tôi độ hết cái gia đình đó. Nó hay lắm. Thành ra tại vì xưa tôi thấy rõ, tôi tổ chức pháp hội tốn kém rất là nhiều, cực khổ rất là nhiều, nhưng mà không bằng đi hội niệm cho một người giảng sanh. Thành ra tôi nhìn được cái đó, thầy mới tập trung hết vào cái sự hội niệm. Tôi có hiểu thầy nói không? Bây giờ một cái pháp hội thầy cũng đứng mấy ngày trời, có hiểu không? Rồi điều hành, rồi đưa, rồi đón. Nhưng mà cái đó chỉ là lý thuyết thôi. Còn bây giờ cái người trong làng này, tụi con đã ở trong này, tụi con đã chứng kiến là hai đám giảng sanh trong này rồi, mắt thấy tai nghe rồi. Tụi con cũng thấy cái quan gia trái chủ của cô Nguyên Sưng rồi. Hả? Thì bây giờ tụi con còn cái gì nữa? Ở đây là cái chỗ mà đã có trên mười mấy năm rồi, tu pháp môn Tịnh Độ rồi. Ở đây là tại Hoa Kỳ mình, tôi nghĩ không có chỗ nào mà có cái tháp thờ Xá Lợi như mình hết á. Tôi đi tới đâu người ta cứ, cũng như mấy người kia đó, họ vô băng rồi họ nói là cho con qua con coi, cho nó khoan chờ cái tháp chưa xong. Tôi đi tới đâu tôi biết mà, ai cũng hỏi đó. Thế sao mà tôi cho bà con lên coi thì họ thấy đóng cửa có cái chữ tháp đó mà không thấy gì hết. Rồi còn vô ở trong chánh điện thì bỏ cái gì khóa lại cho nó lại chờ. Thành ra bác thiện tâm, mình muốn cái Xá Lợi của mình đó là sau này nó mở cửa, để khi có tour đến là mở vô coi thôi, chứ không có cái vụ mà coi như là giống như là sách chị bác nữa. À, ông dẫn vòng vòng phải không? Không, thật ra thì nhiều người họ nói thầy rồi, họ nói là biết coi livestream rồi, nhưng mà mai mốt đề nghị tôi nói tại vì cái tháp Xá Lợi nó chưa hoàn tất. Thì vừa rồi cái cặp bên Úc á, là cái nhỏ bên Úc mà đi dẫn bố mẹ nó thì dưới lên, thì họ nói là làm ra qua xong rồi. Tôi nói thì nội Tết nay chúng tôi sẽ ra mắt đi, thì gần 2 tháng nữa là bảo đảm cái pháp hội Tết chúng tôi sẽ để đó. Và thầy cũng nói rõ ràng luôn là mình á, cái tháp đó mà tôi nói thật sự đó, mà sau này đó mà để nó trình bày đàng hoàng mà đèn đuốc đồ đầy đủ, khi mà đi vô đó có dự thiện dẫn tôi vô là bảo đảm người ta vững vào niềm tin lắm. Tại người ta nghe mình có 10 bộ, nhưng mà người ta muốn thấy 11 bộ, nhưng mà ta muốn thấy bằng mắt thấy tai nghe, thì tôi nói đang làm chưa có xong. Thì tôi hứa người ta Tết nay người ta đi dự lễ. Thành ra đối với thầy đó, thầy chỉ khuyên quý vị đừng có để quan gia trái chủ kéo quý vị đi chỗ khác. Nhớ, ở trong làng này nếu thèm, ai lỡ thèm thịt mặn hay đồ ăn, cứ đi ra ngoài ăn tô phở thì chuyện nó chuyện nhỏ sắm hối được. Dạ, bữa nào thèm quá ghi danh. Ghi danh, thấy không? Rồi cô dự thiện chở đi tour. Thầy biết ở trong này có người trong làng nấu đồ mặn, thầy nói thầy mới qua Ninh về thôi. Tôi không biết, cô là cán bộ đây mà cô ăn hối lộ. Bao che. Không, thật sự ra thầy thông cảm nha. Ăn đi, bên các sư Thái Lan họ ăn cũng không sao, nhưng mà đừng có nấu trong này. Tại vì quý vị nấu trong này đó là hôi tanh hộ pháp hộ ở. Tụi con về đó họ sẽ chận tụi con, rồi họ không mất. Hồi đó giờ cuối đó, quan gia nó lại nó đòi hộ pháp không hộ quý vị đó, sư phụ sẽ cứu không được thôi. Cái này mục đích sư phụ có nói này ra đó, là sư phụ muốn gì giáng sanh thôi, vì lòng từ bi thôi. Quý vị cứ tin đi, tôi không có cần nhiều. Hiện tại bây giờ đó, chẳng hạn như cái gia đình mình Úc qua đó, dẫn người ta lên là họ muốn mua, họ đâu có ở, tôi đâu có cho đâu. Gọi tôi nói là muốn con cháu bên Úc, dâu cháu về nó mua, nó dẫn lên đây, tôi khoái quá thầy để trung lô. Tôi nói cái chuyện đó bây giờ muốn vô làng là phải mấy tuần lễ. Còn mua tôi không có cần nhiều, tôi không có cần vô mà mua để đó, tôi không cần. Mà tôi chỉ cần tình được những người vô đây giảng sanh. À, hai vợ chồng của quản trị đó. Còn á, thì tổ là mất danh ai quản trị, ông xã cô quản trị hả? Thì cô kêu quản trị. Nhưng mà tôi nhớ cô Dự Thiện kêu là quản trị. Cô nói thầy biết vợ chồng quản trị không? Tôi nói biết chứ. Bỏ nghề nhà hàng rồi, mới gặp nó ở trên Phila quở nó nè, nó nói về nó còn kẹt bà già. Thì thầy nói cố gắng đi. Thầy hiểu nó có, thầy hiếu thì tả, thầy không nói gì hết. nhưng mà cố gắng giùm cho thầy. Tại vì tụi con ở đây mà tụi con không giảng sanh là cái đau khổ nhất của thầy. Vậy thôi nè. Còn thầy chỉ cần ở trong làng này á, những người ở trong này giống như đây nè, mà giảng sanh hết là đủ thầy, là không cần nữa. Còn tôi á, tôi nói trước là Bác Thiện Tâm với cô Dự Thiện thì tôi, nói cứ đúng như vậy thôi. Nhưng mà tôi đó, tôi nhắm vào cái ông khoa thì tôi phải làm hết mức. Tại vì tôi mà cô đi trước cũng phải giảng sanh, mà ông Bác Thiện Tâm cũng giảng sanh.
Ông khoa nó hỏi con là sao là bây giờ ông cần nó giúp gì không?
Thì tôi chỉ nói một câu thôi. Bây giờ đó ông nuôi bao nhiêu tiền, ông nuôi rất cực mới ra nó mới ra trường tới giờ này, phải không? Thì ông bây giờ ông ráng hưởng đi chứ ngu gì mà không hưởng. Nó có cúng cái gì cứ nhận đi nha, chưa có vợ đó. Tại vì ông trồng cây mà cực lắm mới ra bác sĩ đó. Cúng xe mới nhận, cúng cái gì nhận, nó tẹo chết để lại cho làng. Không, thật sự có một trai một à, nó chưa có vợ nên nhận, đúng không quý vị? Trời ơi, mai mốt có khó lắm đó. Không, tại vì cứ hưởng đi. Nhưng mà thầy á, thì thầy nhắm rồi, thầy thấy nó có nhiều cái chủng tử lắm. Nói bây giờ là cái giây phút mà nó có thiện quẻ, có đồng ý không? Nó có quyền ăn chơi nè, cực khổ học hành nè, bây giờ là có tiền có bạc có địa vị nữa, mà nó vẫn như vậy là nó có chủng tử không có ít đâu, thấy không? Thành ra đối với thầy đó là bác khỏi có nói nữa, bác khỏi có nói, tôi cũng dùng mọi cách để làm sao mà bác giảng sanh. Tại vì bác vô đây bác bỏ công sức rồi, phải chứng minh cho nó thấy là cái sự bác theo đây bác phải có đạt kết quả. Và như vậy hai người nào đi trước cũng được hết, người nào đi trước thì tôi cũng phải là phải chứng minh cho nó thấy. Tại vì tôi dù cái đứng bao nhiêu mà tôi làm rồi mà là cho nó thấy rằng là khi nó đích thân là lúc đó là nó với mẹ nó sàng lọc xá lợi, hoặc là nó nói với bố nó sàng lọc xá lợi mẹ nó. Đó, mà cô Dự Thiện mà đi trước rồi tôi nói đây cái dốt này đó, ngay mà tôi vô hộ niệm mà tôi gài nó liền. Vậy con trẻ hiếu phải không? Đúng, má con là cái dốt á, là lâu nay đó là con nói má con đi đâu con mua vé máy bay, con mua đồ nghề cho má con hộ niệm, phải không? Giờ bả đó là bả về cõi Phật rồi, thầy hứa danh dự, nhưng mà con là phải cái người đó là phải take over cái dốt này. Tới hồi đó cứ ông mày làm bác sĩ tao không biết, mày phải hứa hả, tới giờ đó mày phải xin phép mà tao kêu mày đi, mày phải đi. Thì đương nhiên nó thấy má nó rồi, nó đi riết thời gian là nó sẽ đi thầy chùa ha. Thầy nhìn nó, thầy nhắm vào con có Bác Thiện Tâm rồi đó. Tại vì phải mình biết cái người có thể thế, ổng bây giờ ổng đi á, sát sẽ lời rồi xong mà ổng đi rồi đó, thì lúc đó là tôi nói đó đó, bây giờ bố con đó là coi cái xá lợi này, bây giờ ổng dẫn sanh vô đây rồi thì con là cái người phải take care cái giúp bảo trì. Đời ổng nhiêu đó mà mày bảo trì là phải ngon hơn nữa chứ không phải chỉ nhiêu đây thôi. Tôi không biết mày phải làm sao mà ngon hơn nữa, thì đương nhiên nó phải làm ngon hơn nữa, thấy không? Vô thăm xá lợi không phải là vô không, mà mày làm sao phải có quán cà phê đâu đó ngồi cho ta trước khi ta vô ta uống nữa. Starbucks. Tương lai mày mở một cái quán Starbucks mà chuyên môn là cho người tu vô uống phi thôi. Không, thì mình phải nhìn được. Bây giờ đó, vợ chồng ông Cảnh đó, thì thật sự giờ đó, cô Đức Hạnh là cổ có đứa con là nó đi qua Colorado rồi, phải không? À, bây giờ đó ông Cảnh thì có đứa con tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nói là Bác Thiện Huệ đó đã đi rồi, cô á mà đi nữa đó, thì kỳ này chiều nay tôi phải bắt buộc tụi nó nói chuyện. Thì nói tụi con muốn xương má tụi con là tụi con phải hứa với sư ông à, thấy không? Phải hứa cái nhà đó không được bán, nhà kỷ niệm của bố mẹ mình về đây dẫn sanh, và tụi con cũng phải có một đứa tình nguyện để mà sau này lên gặp bố mẹ trên đó. Tôi chỉ kéo về thôi, còn bây giờ đó thật sự ra đó là tôi chỉ khuyên, còn nhất là cái bà Tám này nè, cô cũng lớn tuổi rồi đó, yếu rồi đó, yếu chưa? Ước là mà tôi có hỏi Phong hoài à, tôi hỏi mình nó còn ai yếu không, nó có bà Tám yếu với cái bà nữa là chị Lý Tống. Sao kỳ này chị Lý Tống đi vậy? Hơi mệt. Còn ở trong làng này thật sự ra đó là tôi lo nhất á là cô gì đây nè, cô á, Tô Mai đó. Ở trong làng này theo quý vị nhận định là người nào là sức khỏe tình trạng yếu nhất nè? ở trong làng mình hiện tại nè, khó đoán lắm, thấy yếu yếu và chưa chắc chết. Không, mà tôi lạ lùng tôi nói cho ông biết, tôi ba giấc mơ tôi thấy tôi hồi niệm cho ông mà thành công. Tôi biết, tôi cứ vậy là tôi so đầu tôi nói xong có lạ lùng không? Tôi chưa thấy thầy Thảo, tôi không thấy thầy Thảo, mà tôi thấy tôi hồi niệm ông này. Hồi niệm ông này mà lại là thành công, tôi mới thiếu lầm chứ. Đúng đó, chúng ta cha này quýnh bài với cháu hoài sao mà dẫn sanh được tại. Dạ. Ở hàng là dẫn sanh. Tôi thấy ổng là không phải đây, mà tôi thấy 2 năm trước là, mà tôi không dám nói. Tại nói ra ta chửi. Tại vì ổng suốt ngày cứ đi về cháu hoài, tôi hỏi cô.
Ổng ở làng Thủ Đức á.
Dạ. Không, thấy ổng tôi ngạc nhiên hết sức, tôi thấy ổng xả báo đồng này nè. Chúng em không stop về này đi rồi hả?
Bây giờ là phải ở đây ở nhà, không có dám đi đâu. Tại giờ con cũng bị
không không thì tôi nó thực sự ra đó là quý vị đừng có lo, tại vì tôi đây là cái bổn nguyện và cái pháp môn tịnh độ của cái hệ thống này là cái đầu tiên. Nếu mà người trong làng này đó khi sư phụ giống như là có tin sư phụ là có tin nghe được tin là thầy bất cứ giá nào sư phụ cũng phải về để mà hộ niệm, tại vì đây là cái uy tín của hệ thống mình mà, tụi con khỏi lo chuyện đó. Nhưng mà thầy chỉ khuyên là quý vị đừng có lơ mơ tu, nó không có đúng, mất cái sự hộ lực của hộ pháp, chứ đừng có bỏ thời lăng nghiêm. Tại vì quý vị mất cái đó rồi đó, như Bình cũng vậy đó, con sau này con đi tu cũng vậy, con ráng, con giữ thời lăng nghiêm cho thầy. Nha. Dạ thì ráng bây giờ đổi lời hãng đi, mình đi tụng kinh lăng nghiêm xong mình đi về. Đó. Cái chuyện rất quan trọng con mà từ cái người công giáo, mà con chuyển qua đạo Phật rồi con lại làm ông Tăng là cái chủng tử rất là sâu dày lắm. Rồi sáng thầy nói là ba má con nếu mà đạo Phật á, sư phụ phải đưa ông bà vô đây rồi xin phép đỉnh lễ đàng hoàng. Nhưng nếu mình tùy phương tiện về ba má con là đạo Công giáo mà thầy làm cái đó là ông sẽ phỉ báng. Mà phỉ báng á, thì ba má con đọ, rồi mục đích con đi tu đi trả hiếu mà. Thành ra là ngày mai ngày đúng cái giờ tốt là từ 9 giờ 11 giờ thầy cũng làm cái 2 cái bàn đàng hoàng. Một cái bàn rồi cũng hướng về ba má. Thầy cũng nói vậy đó, là phát nguyện của con là thay vì phải có mặt song thân, cũng như bây giờ bác Thiện Tâm nè, bác về nhà bác đâu có nói là bác ở trong làng đâu, bác đâu nói đạo Phật đâu, ông cụ là đạo Công giáo đó, cho nên đó là mình tùy thuận thôi. Thì con càng thấy ba má như vậy con cần ráng tu, tại vì dùng thân thể cha mẹ tu đi nha, để trả ơn. Thì thầy bảo đảm. Hồi sáng này thầy hỏi con Đức Phật tu cái gì thành Phật, con nói là buông bỏ là con rất là đúng đó. Chứ thường thường thầy hỏi 10 người nói dạ tu thiền, không đúng đâu. Và ngài không bỏ một chút xíu phước nào hết. Cho nên những cái phát tâm con ban đầu như vậy là thầy khuyên con sau này con lên đại đức, lên thượng tọa gì con cũng phải là nhớ là mình buông bỏ rồi mình mới thành Phật. Cái thứ hai là mình từ một cái bà già xin xỏ kim Đức Phật cũng không có bỏ qua, kiếm từng chút phước, cho nên sau này đó người ta xin cái gì con phải làm cái đó, nhớ nha. Bữa nay anh Bình nó nhớ nha, mai mốt cái sai cái gì cũng phải làm cái đó nha. Không, cái đó là phước đó con nha. Bà già bởi vì xin cái gì mình đừng có dùng dằn, mà bà có chửi mình đó, mình làm mình mới được phước nhiều hơn. Còn cái bà nào bà nấu nước chanh được cho mình uống á là ít phước hơn. Bà nào bà chửi bà rủa đó mình mới phước nhiều. Mấy cô này ở đâu vậy cô Dụ Thiện?
Có cối ở gần
Oklahoma.
Oklahoma.
Tức là gia đình con có người thân thờ trên tháp phải không? Má thờ bao lâu rồi? Gần 2 năm. Rồi bữa nay cái lễ gì mà con xuống đi thăm má con ở tháp Địa Tạng? Chưa xuống. Dạ. Tụi con ở khu vực nào? Ở Oklahoma hả? Ở đâu vậy? Ồ, Đà Lạt thì cách ông Lao Ma khoảng 4 tiếng. Tụi con có mình và mẹ thợ đây hả? Rồi còn gia đình có ai đó hả? Chỉ có bố có mẹ thôi. Rồi ba còn hả? Ba con nghe lớn tuổi chưa? Thỉnh thoảng đó, khi nào có thầy về đưa ba xuống để chuẩn bị cho ông có duyên hay không, rồi để nhiều khi đến với Tam Bảo rồi có độ cuối cuộc đời, nhiều khi có duyên đủ này này kia rồi để có phương tiện, nhiều khi ba con lại có cơ hội để mà có duyên với Phật, rồi nhiều khi được giảng sanh nữa đó. Đưa mẹ mình vô trong tháp Địa Tạng là lúc đó thầy nghĩ là một mẹ con mất rồi con mới gửi vô chùa phải không, hay là mẹ con có đến chùa này lúc còn sống? Ồ, rồi sau đó là chết rồi đền thờ ở đây. Thì cố gắng khi nào mà ba con có duyên nó phiên đi chùa để mà coi như là để lo được cuối cuộc đời. Bữa nay thầy đang xích tấn, thầy đang khuyên nhủ những cư dân trong làng nha, là con nhìn thấy mẹ con vô trong tháp Địa Tạng đó, thì tụi con tương lai cũng phải đi qua cái con đường đó, sinh lão bệnh tử, phải không? Trong cuộc đời bạn tụi con có những đứa nó trẻ nó cũng chết đó con nha, vô thường lắm. Thành ra tụi con phải biết rằng cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào. Hơi thở còn á là còn, hơi thở mất là chết. Hơi thở còn kêu là xác gì? Xác sống. Hơi thở mất kêu là xác gì? Xác chết. Khác nhau có một cái hơi thở. Không. Tụi con có gia đình rồi phải không? Đứa nào có gia đình? Còn mấy đứa chưa phải không? Rồi, ông xã con đạo gì? Bà Phật luôn, đạo này luôn. Không sao. Bây giờ đó, khi mà ngủ chung á, mà nghe tiếng xã ngái đó đều đều á, thì ông còn sống. Nhưng mà bữa nào nghe nó im rồi qua thấy ông không có thở, còn dám nằm không? Hiểu được cái đó thì nói sơ khai thị mà người trong từng hơi thở nha. Tất cả chúng ta đều tập gặp nhau ở cái chỗ nhà hoàng với cái nghĩa trang, và đồng thời lên chỗ cái Địa Tạng, đó là người Phật đạo Phật. Nên hôm nay đó thầy đang khuyên các bà cụ trong làng cố gắng tu. Chúng ta mà không có giảng sanh, chúng ta ở trong cái nhà lửa nó cháy đó. Mỗi một ngày chúng ta đi gần tới cái nhà hoàng, mỗi một ngày là nhích gần nhà hoàng chút. Từ khi lọt lòng cho tới đến nhà hoàng là 100 năm, đó là mấy người được 100 năm con, ít không phải không? 80 thì nhiều, mà trong làng thầy bây giờ là thằng 7, thằng 8 hết rồi. Nhưng mà sao? Chưa tỉnh. Lấy từ những 90 á. Ở trong này làm mình ai lớn tuổi nhất? Cô Dù Thiện biết hiện giờ nè, ông Cảnh lớn nhất phải không? Ông Thiện Phổ đâu rồi? Ông nào không thấy lên nha, sáng cũng không thấy lên. Tôi á, bữa nào tôi qua nên ông mới được. Ông Thiện Phổ á, lúc mà chưa lấy cô gì Cô Liên á, thế mạnh khỏe lắm. Không, tôi nói sự thật, ai nhìn ghi. Lúc mà ông Thiện Phổ mà ông chưa lấy cô Diệu Liên á, tướng đi là coi như vững mạnh, con mắt thì rực sáng, người không có lờ đờ. Mà bây giờ từ khi ông kết duyên cùng cô Diệu Liên á, thì thấy ở làm như ông rất là chậm chạp, mà thần khí mất đi. Thế tu hành có điều không mà sao mà xuống sắc dữ vậy? Điều hả? Đúng không? Rồi cái thứ hai nữa, tôi mới qua nên ông Lâm già. Ông già hôm nay anh trốn tôi, không dám lên. Tướng rất là ngon, phải không? Từ khi cái duyên cùng lễ tính thấy cũng lù khù trở lại. Quý vị có thấy rõ không? Giải thích tại sao? đó là quý vị thấy đó, vô đây rồi đó, phải không? Bởi vậy ông Thiện Phổ đó Bởi vì mình nhìn rõ, hồi đó mình tu đi yên, không chịu, phải không? Thành ra là giờ thấy ông đã già rồi, mà còn gánh thêm một cái nghiệp ái nữa thì nó nặng rồi. Cái ông Lâm Vàng đó, đã 7-8 lần rồi, mà vô đây cũng chưa tận nữa. Thấy không? Thành ra là ý thầy nói là như vậy đó. Còn con á, từ ngày con lọt vô chùa này con ở, con thấy nó nhẹ nhàng không? Ngày mai này đó là chú này đi tu luôn. Chú này là người Công giáo, theo thầy 10 trên 10 năm rồi, là ngày mai xuất gia luôn đó, chỉ sư á. Và có nhà có cửa, trả ốp rồi giao vợ, nhà ở bên Seattle đó, nhà cũng nửa triệu đô la, rồi con học đại học còn 2 năm, chú về vẫn còn làm để phúc độ cho nhỏ. Nhưng mà ngày mai này là lễ xuất gia chính thức luôn, lâu nay là tu thử đó. Thành ra là cái người này đó là chủng tử rất là lớn, người Công giáo đó con, Công giáo, gốc Công giáo mà giác ngộ vô thượng. Thì hồi sáng nói cái câu mà thầy hỏi con, ông Phật tu cái gì mà để thành Phật, con nói là buông bỏ, là con là cái người là cái chủng tử rất là lớn. Buông bỏ đó. Thành ra mình muốn theo Phật mình phải buông bỏ bớt. Thấy không? Nhưng mà vô làm thì mua một chiếc 2 chiếc xe mới rồi ha.
Không phải con. Con thấy thầy tự mình có chiếc xe kia, con mới nói thôi để con mua chiếc xe, một xe mới rồi.
Cho thầy đi. Dạ. Nhưng mà thầy chưa có bằng lái. À, đi trong làng không sao, thật là tốt đó. Đối với thầy thì con mua đây thì giờ thầy mua xe mới cũng tốt luôn, tại vì mai mốt á bây giờ là con giúp bác Thiện Tâm vài bữa nữa, cô Diệu Thiện giảng sanh là con phải lãnh cái dấu Diệu Thiện á, chở mấy bà đi, chở đi bác sĩ đi bệnh viện, đi xe mới không sao. Thầy thì cười thì nói cho vui thôi, mình mua thật sự đó, mua cho vợ con đi đó, thì mua nó cho cái bản ngã của mình, vợ của mình, con mình, nhưng mà mua cho để phục vụ chúng sanh sau này là tốt thôi. Thầy chỉ nói vậy thôi chứ không phải là tài sản là xấu. Nhưng mà con đã hiểu đạo rồi, vô đây là buông bỏ hết, ai cũng có tài sản rồi buông hết, ai cũng có cái nhà lớn hơn cái nhà mobile home của thầy hết á. Ở trong này không có người nào mà nhà nhỏ hơn cái nhà trong này đâu. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đoạn cuối cuộc đời này, thầy nói xin lỗi nha. Ở trên Seattle thì thầy có cái băng hộ niệm, con biết rồi, của Diệu Quán là kêu là đi rồi, không nói rồi. Ở dưới Indo, thầy có cái băng hộ niệm của làng Di Đà Indo của Hồng Đức, với thầy Diệu Quán thầy không nói rồi. Và ở đây đó, thì cư dân trong làng mình mà xã Bó Thân ở đây là người trong làng mình hộ niệm là dính rồi. Nhưng mà có những người ở tiểu bang khác đó, thầy không có nói. Nếu mà con kiếm được cái người ta, mình chết rồi bằng đi, mà con kiếm được 5-3 người lợi dụng kinh cho con 8 tiếng, khó lắm con ơi. Cô có đồng ý không cô quản trí? Không có đơn giản đâu. Cho nên mình được cái nhân viên, mình ở trong này mà mình khi mình qua đời mà có sự chuẩn bị hết rồi. Cho nên mỗi một ngày đó, quý vị làm ơn dành cho thầy, khi bước xuống giường sau khi mình vệ sinh cá nhân xuống miệng đó, quý vị phải quán rằng mình còn sống ngày hôm nay mình phải làm cái gì. Mình chỉ còn sống có một ngày thôi, giờ mình phải làm cái gì để khi mình chết rồi mình không có ân hận. Quý vị phải quán dùm cho thầy đi. Có những cái gì mình chưa làm xong trong vấn đề mà mình tu hành này nè, nhớ kỹ dùm cho thầy. Hầu như là mỗi một ngày thầy bước xuống giường là thầy đều quán hết. Dạ. Thầy lo nhiều chuyện lắm. Khi thầy chết rồi, cái hệ thống này ai là cái người lên cái hệ thống này? Ai tiếp tục để mà điều hành cái hệ thống này? Thật sự ra thầy phải nghĩ là con đường 10 năm nữa, tới gần đây là mỗi ngày thầy được sắp hương, thầy nói cầu nguyện cho những người có chủng tử Phật Pháp, họ bước vào trong cái dòng Pháp thầy để họ tiếp tục, để lên cái dòng Pháp này. Thầy Tệ Minh á, trên xuất gia không có tham vọng làm phó trụ trì đâu, thầy biết mà. Ông Thiền Minh xuất gia thì lúc đó đã có ông Tị Giác, có ông Tị Nhãn, có thầy Tệ Quang, có ông Tệ Định, có ông Tệ Hạnh, có rất nhiều thầy trước mặt. Thành ra ông là đứng hàng thứ 7, thứ 8 lần. Nhưng mà lần lần mấy ông đó hết duyên, ông đi ra thì ông leo lên. Nhưng mà quý vị biết khổ cái thế này. Đức Phật có 10 đệ tử mà quan trọng để thuyết ngày hoằng pháp. Người thì giỏi thuyết pháp, người thì giỏi như ngài A Nan là đa văn, người thì giỏi về thần thông, người thì giỏi về cái hạnh mà khổ hạnh như ngài Ca Diếp, phải không? Người mỗi người có một cái hạnh, nhưng mà thầy Tự Minh nó bây giờ chẳng hạn như bây giờ đang làm hàng rào, quý vị thấy thành ra đây thì cần không? Tụi con vô rừng thì có mũi nó cắn chết luôn, ổng vô thiện nhẫn lăn lộn. Mà quý vị có biết rằng quý vị được coi thường ông thiện nhẫn, thấy ổng như vậy đó. Nhưng mà chủng tử rất là sâu dày. Ổng đến lễ thầy cách đây 2 ngày bằng điện thoại. Ổng nói ngày nào mà ở đây xong rồi đó, cái ô lên đồ đó, ổng xuống dưới là để ổng làm cỏ dưới đó. Ổng xin sư phụ cho ổng xuất gia, làm xuất gia trường kỳ luôn ở tại ô lên đồ luôn đó, để phụ giúp Hồng Ngọc đó. Mà ổng là người công giáo. Ổng nói cái bản chất con là nóng nảy, bản chất con là sân si. Cho nên là con hồi đó con cơn giận, con ném cái chìa khóa mà đứa con gái con nó bị bể con mắt. Cái đó là cái ân hận, đó là cái hình phạt tới giờ này. Mỗi lần mà ổng nhìn thấy đứa con gái bị đuôi con mắt là cái hình phạt nó sống lại, phải không quý vị? Thành ra ổng chỉ có cái tật là để ổng nóng nảy. Cho nên ổng mới ném cái chìa khóa đuôi con mắt ổng, đuôi con mắt con gái ổng. Và ổng chạy xe trong làng, là ổng chỉ có cái tánh ổng chạy ào ào. Bởi vì như vậy ổng mới ném đuôi cái con gái ổng. Nhưng mà cái chủng tử Phật Pháp ổng khó, cho nên ổng làm những việc nặng nhẹ với thầy Tự Minh. Và giờ này quý vị thấy vậy đó. Nhưng mà ổng đang xin thầy xuất gia đó. Ổng nói ông bình xuất gia là cho ổng xuất gia. Khi mà ổng xuất gia với ô lên đồ đó, ổng xuống dưới ổng sẽ làm ông từ, ổng giữ cắt cỏ, bảo trì cái đó. Thành ra đó, người ta đã buông bỏ hết rồi. Thành ra có những cái xấu đó, quý vị đừng bao giờ có thành kiến với chú thầy Nhẫn. Tại vì bây giờ đó, bởi vì cái nguyên cái làng mình 50 mẫu mà ổng với thầy Tự Minh mà cứ đầu lỗ gì biết, mà mấy ngàn mét vuông trong này cực lắm, con làm con biết mà. Con làm không nổi, có những vết thì bởi vì mỗi người phải hiểu là mũi cắn nó đầy hết trong đó, họ lăn họ lộn họ làm. Thành ra thầy Tự Minh á, ổng không có thể lên đây thuyết pháp, ổng không có thể tụng kinh, nhưng mà ổng thuộc chú Lăng Nghiêm đó, tại ổng có tụng thôi, ổng tụng thầm cho thầy biết, ổng ở với thầy mấy tháng nay thầy khen ổng rồi, thầy khuyên. Thành ra mỗi một người chúng ta đừng có bao giờ bắt buộc cái gì đó. Mỗi bộ phận của bánh xe là phải quay, bộ phận của hộp số là vận chuyển, bộ phận của tay lái là điều khiển. Thành ra trong cái làng này người nào cũng có một cái bổn phận hết. Nhưng mà thầy Tự Minh ổng 20 mấy tuổi ổng đã đến với Phật Pháp rồi, cho nên chủng tử không có nhỏ, và ổng giúp thầy rất là nhiều. Tuy nhiên thầy nói rằng bây giờ tụi con đối diện với những người trong già trong này đó, như thầy nhắc con, Đức Phật đã thành Phật rồi, mà một cái bà già, một vị tỳ kheo đuôi, nhờ Đức Phật xỏ kim, nói ai làm ơn làm phước xỏ tôi cái kim, ngày lợi ngày xỏ, ngày nói ngày kiếm phước. Cho nên con sau này con chưa thành Phật, bất cứ những bà cụ nào trong này mà người lớn là con coi là mẹ đi, con nhớ cái hạnh này người ta sẽ thương con. Chẳng hạn như ở trong này á, cô Nguyên Thiện cô nói nhờ đóng dùng cái này, con nói con không thể thở nha. Con kỹ sư con làm giấy tờ nhưng con đóng được, rạp sáu được cũng làm. Nhờ chở gì mình cũng chịu khó chở. Đánh chở đi. Nha. Dạ. Nhớ kỹ, mình dùng cái xe này mình chở gái, chở gú đi chơi đó thì mình tổn đức. Nhưng mà chở mấy bà già đi khám bệnh đồ là phước đó con. Trong các phước không gì phước bằng lo cho người bệnh. Bây giờ con dễ thương như vậy đó, tại vì con mới. Thấy không? Vài bữa mà lên thầy rồi nó khác. Nhớ không? Nhớ lại những cái phút này đó, phục vụ chúng sanh nha. Đi tu mà đúng nghĩa khổ lắm, không có sướng đâu. Nhưng mình có lý tưởng. Khi mà con đạt được, con sống xa mẹ con, sống xa cha con. Nhưng mà khi con đạt những người này là mẹ cha, thì tự nhiên con thấy khác liền. Cái chìa khóa mà con hộ niệm cho mấy bà thành công, con phải quán được người đó là mẹ là cha con. Tại sư phụ mỗi lần bước vô hộ niệm là sư phụ nghĩ mình không có duyên để mình đứng lo cho mẹ mình. Và sư phụ nghĩ là má thầy cái ơn mang nặng đẻ đau dày đã ngỡ cõi trời, không được giảng sanh. Thì sư phụ cứ tiếp tục hộ niệm những bà này. Thì khi nào má thầy hết cái phước cõi trời, biết đâu má thầy lại được giảng sanh. Cho nên thầy vì cái đó mà thầy không có mệt mỏi. Không có mệt mỏi trong vấn đề hộ niệm. Mà ba thầy cũng vậy, lâm chung thầy không có đứng bên giường để hộ niệm. Thì thầy lo cho những người cha nhiều kiếp của thầy. Cho nên con vô đây con đừng bây giờ con nghĩ là mình không có được gần cha mẹ, nhưng mà mình gần cha mẹ nhiều đời. Cho nên ba con là con giáo, con nhớ má con phần con giáo, con đừng có nói cho người ta biết là con sẽ nói về là con làm người ta sẽ tổn đức. Rồi thỉnh thoảng con về thăm á cũng phương tiện thôi. thầy cho về thăm không sao hết, nhưng mà con về con làm ơn con đừng mặc đồ tu cho thầy. Ông bác thiện tâm hiểu thầy nói cái gì? Cái đó, đó là mình hại ba má mình. Con cứ mặc đồ thường, cái đầu cạo bây giờ là cái mô đen. Đừng để cho ba má mình sắp. Ba má mình phỉ báng, ba má mình sẽ đỏ, mình tu mà ba má mình đỏ. Thấy không? Con về con hỏi sao nó dạ, tại vì lúc này mô đen này mát mẻ rồi này kia. Vậy thôi, đừng có cho biết xuất gia. Rồi tới một ngày nào đó, nhưng mà thằng con phải cho nó biết. Thằng con, tại vì nó không có quyền. Và con nói nó ba dân xuất bọt cho con, 2 năm nữa con vẫn làm kỹ sư con xuất bọt rồi. Ngày nào con dẫn vô đây cho nó thăm, coi ba ở về, dẫn vô đàng hoàng, rồi lui tới biết đâu. Nó có nhân duyên đâu có biết được đâu. Nha. Con thì con phải bạch quá, nhưng mà ba má con Công giáo dứt khoát không có cho biết, để họ sẽ phỉ báng. Bác Thiện Tâm giờ bắt về nguyên cái đại gia đình thăm ông cụ, bác chuyển vô tụng kinh Công giáo luôn nha. Bác đâu có nói đâu, để cho người ta không có cái thành kiến. Đi tự nhiên, con cứ vô bình thường. Như Tết năm nay thầy có cái lễ lớn lắm à, thì cha ta cha ông Linh Mục Nguyên Thanh ông qua đây ông làm lễ Công giáo vô mấy cái người đi lên đây làm lễ, thì giống như năm ngoái giờ mình đứng hai dạ hai hàng ngay trước thiền nhang bên đó ông làm lễ Công giáo, bữa nay mình làm xong rồi mình làm lễ Phật giáo, coi như là năm nay rất là lớn, đưa Ngô Đình Diệm vào trong làng mà, thấy không? Rồi cái nhóm Công giáo họ lên là tiễn đưa thì họ sợ mất cái lễ đầu năm, thì cha Nguyên Thanh làm lễ đầu năm cho họ. Cho nên đối với thầy đó, thầy khuyên mấy cụ, nhất là những người theo thầy mười mấy năm rồi. Ở trong này tôi cũng phải nói là tại tôi biết là hai vợ chồng bác Thiện Tâm là không có nhắc nữa. Hai người này họ vô đây vì cái gì là họ biết rồi. Họ không có bỏ cái mục tiêu, cái lý tưởng của họ ngày đầu đâu. Nhưng mà mấy bác ở đây này nhiều lúc rồi quý vị biết là cái phiền não nó còn đó. Nha, rồi mình chán không phải vậy đâu. Bởi vậy Đức Phật mới nói ở đây tu ngày đêm bằng lên tỉnh tu 100 năm á. Tại sao vậy? Tại lên tỉnh á, ai cũng có thần thông hết rồi. Biết không? Là những người mà cung cấp thông tin có còn giá trị không? Rồi ai cũng có bay được đi, rồi mấy người lái xe có còn chảnh không? Hả? Cho nên ở trên đó có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có thiên nhĩ thông, rồi có thần túc thông, đi đứng muốn bay chỗ nào không có cần hết, khỏi cần mua vé phách lát gì hết, khỏi cần nhờ ai chở hết. Mà muốn kiếm một cái người mà họ nói xấu mình để thử mình còn giận không, không có. Ở trên đó ở dưới cái bậc thánh không, bồ tát không, không có ai nói xấu. Cho nên nó vô đây đó, mình đụng với những người mà còn nói xấu mình, thấy không, còn ghét mình mà mình á buông bỏ đi. Tôi hỏi quý vị á, vợ chồng có hợp nhau không? Tụi con chọn á, ông xã con có hợp con 100% không? Không phải là hợp lúc đầu, lúc đó chưa biết, phải không? Lúc lấy nhau đâu có lòi đâu, nhưng mà lấy nhau rồi bây giờ có con là phải không? Chưa có con luôn. Sắp có rồi. Vậy đó, chúc mừng. Dạ chúc mừng con. Thì có con thì sau này thì đâu có sao đâu, có con đâu phải là cái xấu đâu, có con thì mình được làm mẹ, thiên chức làm mẹ nhé. Cho nên á, nếu mà nói lấy vợ chồng mà để kiếm với nhau à, để hợp không có, là hai bên mỗi người tự sửa đổi mình để cho phù hợp với nhau để sống đời, đúng không? Không thể nào giống nhau được. Chừng nào mà cái mặt hai người giống nhau đó, mà chưa chắc là tính giống nhau. Hai chị em sinh đôi mặt y chang mà có giống nhau không? Không giống. Không có làm giờ có chuyện đó được hết. Cho nên con sau này đó, con vô chùa con phải biết rằng là không có ai mà mình làm vừa lòng hết. Mà mình đừng có bao giờ mình cố gắng mình làm vừa lòng người ta, không được đâu. Cái đó là cái ngu và cái dại. Mà mình đó biết người này thượng duyên với mình sẽ làm vừa làm họ, và cái người này nghịch duyên với mình sẽ làm Phật ý. Nhưng mà quan trọng á là mình không có thương cái người làm vừa lòng mình và ghét người làm Phật ý mình. thì từ từ tụi con sẽ chuyển đổi. Bây giờ á, con muốn đi tới đâu người ta cũng trải thảm đỏ đón được con, có chuyện đó không? À, có không? Không có. À, bây giờ muốn không? Mua, mang đôi dép. Hồi xưa cái phong tục đó là dân Ấn Độ nó toàn là đi chân không. Thì mỗi lần ông vua mà lại thì thần dân nó mới trải thảm đỏ nó đón, phải không? Rồi bữa đó thì Đức Phật lại đó, thì tụi ông bà là ông cái ông quan ông mới trải thảm đỏ đón Phật. Tại vì Đức Phật ngày xưa đi tới đâu là người ta ưa lấy chân rửa, lấy nước rửa chân cho Phật, có cái gì? Ấn Độ là đi chân không, không có đi dép, mà chỉ có mấy ông vua mới được trải thảm đỏ. Thì ngài La Hầu La ngài mới nói từ khi Đức Thế Tôn đi tu tới giờ là ông được trải thảm đỏ. Mà con hồi xưa cũng vậy, con còn ở hoàng cung, con đi tới đâu là biết con là cháu nội của vua Trịnh Phạn Vương, con của Đức Thế Tôn là người ta trải thảm đỏ đó. Thì Đức Phật kêu này La Hầu La, con bắt người ta trải thảm đỏ thì làm sao mà trải được hết cái quả địa cầu này được, chi bằng hỏi vậy làm sao mà có cái phép gì để cho đi đâu cũng người ta trải thảm đỏ. Đức Phật nói con cắt cái miếng thảm rồi con mang dưới chân con, thì có phải là con đi chỗ nào thảm đỏ cũng đón chân con, từ đó mới đẻ ra đôi dép đó quý vị. Hiểu chưa? Bây giờ một là mình bắt đi tới đâu người ta cũng trải thảm đỏ, hai là mình cứ cắt cái miếng thảm rồi xỏ cái quai vô thành đôi dép. Cho nên cuộc đời mình là như vậy đó. Từ nay con chuẩn bị xuất gia, con làm con trưởng của Như Lai, thì bây giờ đó Đức Phật buông bỏ hết, con cũng buông bỏ hết rồi. Bỏ vợ, bỏ con, bỏ tài sản. Đương nhiên cái nhà của thầy để không giao lại nó nhỏ xíu à. Thấy không? Cái nhà con trên kia mấy ngàn xu ca thích? Ờ, 2.000. Nhà trên siêu tổ có giá nữa. Thấy không? Nhà trên con vừa bán nửa triệu dư sức, trong khi nhà của thầy không bán chưa tới 10.000. Thấy không? Ông cho là con cái nhà đó, nhưng mà thật sự ra rồi đó, con cũng có một cái nhà tắm, cũng có một cái phòng ngủ. Đúng không? Hồi xưa thì con trả mortgage rồi trước thời gian còn nợ đó, rồi trả bảo hiểm, rồi trả đủ thứ trên đời đó. Rồi bây giờ con thấy nó trả nhẹ không? Trả nhẹ hiểu à, thấy không? Rồi bây giờ tại sao con nó vô ngủ dễ? Thấy không? Tại vì hồi xưa ngủ còn sợ con vợ nữa. Thấy không? Làm nó có dự ý nó không? Đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ tại sao con nó vô chùa con ngủ ngon? Ngủ ngon. À, tại lúc này là con người... coi như hồi xưa đó con đau khổ quá con mới tìm đường giải thoát phải không, đi theo Phật phải không, mà hồi xưa ai trói buộc con vậy, đứa nào trói con kể tôi nghe. Không, con vợ con nó trói con trói con vợ con, tức là mình trói mình đó con. Mà cái gì trói mình? Cái tham ái nó trói mình, phải không? Thành đa số chúng ta cái đi theo đạo Phật là cầu giải thoát, nhưng mà tên nào đã trói con? Tên nào nó bắt con làm nô lệ tài sắc danh thực thì? Tên nào nó bắt con nô lệ đồng tiền? Tên nào nó bắt con nô lệ vào cái ngôi nhà, cái xe? Tên nào nó bắt con nô lệ? Thật ra là con. Phải không? Thì ngày nay tự con cởi trói cho con. Phải không? Ừ. Cho nên khi hiểu được cái này mới có lý tưởng của người xuất gia. Nghe không Bình? Ai đây cũng đặt hy vọng vào con nhiều lắm đó. Tại con ở đây á, thì thực sự già không già mà trẻ không già, trẻ. Năm mấy tuổi? Năm mấy? Rồi. Cái tuổi đó là cái tuổi lý tưởng, chứng chạc về làm chồng, làm cha và điều đây sẽ chuẩn bị làm thầy. Nha. Cho nên á, thầy rất mừng, sư phụ rất là mừng. Khi cái làng này đang thiếu người và con đến đây là con thấy cái nhân duyên nó đẩy con không? Hả? Nó đẩy con lọt vô cái làng Di Đà này giống như cái sự cầu nguyện của đại chúng. Hồi xưa thì nhận người xuất gia rất là dễ. Nhận rất là dễ. Nhưng mà sau này đó, mình mới thấy là quý vị để ý một cái cây đi. Mà cây nào mà nó sống bằng phân, bằng bón, nó mới lớn được, phải có người tưới, người chăm. Cái cây đó không có người chăm sóc nó chết không? Và tự nhiên cái cây nào mà trong rừng mà tự động mà nó mọc đại lên gai đất là cây đó rất là bền. Cũng vậy. Từ nay đó vô đây còn phải nhớ cái điểm. Là khi á, mà con vô đây con nói được cái hai chữ đi tu, Đức Phật thành Phật vô buông bỏ thì con phải buông bỏ. mà Đức Phật thành Phật rồi ngài không phải tu có một hạnh ngồi thiền mà ngài tu tất cả các hạnh, chút xíu phước ngài cũng kiếm nữa. Đức Phật giảng chỉ đi xỏ kim không á, mà trong này ta bảo đảm không có bà nào nhờ con xỏ kim đâu. Tại đây đồ rẻ không, rác là sao, mua đồ mới, không có xỏ kim đâu, phải không? Nhưng mà có những bà sẽ nhờ con chở đi chợ, chở đi bệnh viện, phải không? Có bà nhờ con đóng dùng cái kệ, có nhờ bà nhờ sửa nước, có nhờ bà sửa lặt vặt, thì những cái đó con làm được, đúng không? Sửa ống nước rồi làm được, sửa điện lặt vặt làm được, ok, giúp cho mấy bà, thầy khuyên như vậy thôi. Còn bây giờ đó, chẳng hạn như quý thầy giờ bận rộn như thầy, tụi mình không làm những chuyện lớn mà mấy bà lại gần đó, thì ổng hầu như là ổng quên cái chuyện mà lúc mới xuất gia đi, tại hồi đó thầy không có dạy nha. Mà xuất gia là để mình phục vụ cho chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh phục vụ mình. Con nhớ cái điểm đó. Nếu mà con làm được cái lời của sư phụ dạy ngày hôm nay thì thầy bảo đảm con trong làng này ai cũng thương con hết, vì trong làng này người ta rất là thiếu tình thương của con, của cháu, phải không? Ở trong này bây giờ tôi hỏi trước, cô Nguyên Thị có cần gì nó làm không? Tôi mở hàng rồi đó, có cần gì không? Rồi, kế tiếp. Ở trong này có ai cần gì nữa cứ nói.
Ở trong làng này con thấy hồn thánh á, cái khó nhất á, con là cái gì khác lạ. Hồi đó, ông chưa được trốn con không làm. Cái mở cái đồ lọc nước
đó này. Dạ, cái filter. Ok, rồi, rất là dễ, nó có bán cái thùa đặc biệt, đút vô quay. Rồi bây giờ đó, thầy, tại sao bữa nay thầy ổ phần để cho tôi có mấy bà dám nhờ? Con cứ nghi đi, con cứ tin tưởng sư phụ đi, người ta không có nhìn vào cái y thì kheo của con mà người ta quý. Chỉ con chỉ cần chữ sa di và con có chữ tệ. Chiều nay thầy sẽ coi con tệ gì chưa biết, nhưng mà ngày mai là cái giờ tốt của xuất gia. Mà con coi cái một người khi mà sư phụ coi ngài coi giờ kỹ đàng hoàng đó thì con tu rất là tốt. Ngày mai là đại hữu đỉnh, 9 giờ tới 11 giờ đại hữu đỉnh. Người đời đó mà đi làm quan mà vào cái giờ đại hữu đỉnh là người này sẽ làm quan to, mà cái người đó mà đi thi mà đại hữu đỉnh sẽ đậu lớn, đậu lớn. Mà người xuất gia đại hữu đỉnh là người đó sẽ chứng quả. Cho nên á, sư phụ lựa cái giờ kỹ đàng hoàng, sư phụ quá ninh đời thứ hết. Thành ra từ đây đó, con có nhớ một câu là những cái lời nói của thầy rồi sẽ có một cái bản, có cái bản công tác đàng hoàng, là bình á khi nào đó có là sư chú đàng hoàng, sư bản tự hòa, con lại đóng thật cái bản ngay chỗ với nhà trai đường. Hôm nay tôi rảnh giờ nào phải không, à tôi rảnh hoài cái chuyện có bác Thiện Tâm, các cụ các bác ở trong làng muốn nhờ tôi làm gì cho tôi biết, cái gì trong khả năng được tôi làm, cái gì trên khả năng thì tôi cầu cứu với sư huynh tôi. Con cứ làm cái bản này đi, con sẽ thấy người ta rất là thương yêu con, và cái làng này nó sẽ rất thoải mái, mà người ta kiếm con mà người ta không có ngại nữa. Con cứ tin đi, con tích phước cho thầy đi, rồi con sẽ thấy. Con làm như vậy được cho thầy một năm là con sẽ thấy nó khác. Cô tới giờ này cô chưa thôi mà, mặc dù tháng trời không thấu. Không sao hết á, không sao. Tại vì tu quan nên như vậy thì hơn nữa nó đã có cái trình độ, nó hiểu thầy nói cái gì rồi. Mình là một người đã tốt nghiệp đại học có bằng kỹ sư, là con biết cái chuyện sư phụ nói là con hiểu nha. Thật ra đó, không có bà cụ nào mà bà ghét con khi con thương bà hết. Nhân quả mà, con có đồng ý không? Con gần gũi rồi nó biết đâu mấy bà còn nói đi là bà có chung thủ vàng chỗ này chỗ kia rồi. Có mình con biết. Ở trong đây đó, những người nào mà họ ô kiếm quý thầy nhất, tại vì họ là những người họ cô đơn nhất và họ không có làm được những cái khả năng về sửa chữa hay cái gì đó, thì con nên nhớ cái lời của đại sư phụ nói, xỏ kim cho một cái vị tỳ kheo mù Đức Phật còn nhào xuống xỏ, một ông vua còn nhào xuống xỏ, thì con á vô đây con đừng có bỏ cái gì con làm được thì thầy được, thầy nghĩ cái chuyện con chở mấy bà đi được nè, ok, nhưng mà con phải là tu rảnh gì vậy đó, ok, con viết cái bản nè, bữa nay tu rảnh vị nào cần xuống coi cái bản kiếm làm, khỏi có mít lòng. Khả năng của con là còn cái gì? Bây giờ thầy hỏi con nè, sửa thay filter mấy cái lọc nước được, faucet rip 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 được, toilet lít nước thay flapper được phải không? mấy cái chuyện nhỏ nhỏ con làm được hết, sửa điện lặt vặt thay bóng đèn phải không, rồi thỉnh thoảng này kia là mấy bà muốn cắt cỏ trồng cây hay đi mua kiểm làm được hết. Ở trong này hoài những cái chuyện đó chứ hoài không có chuyện gì đâu, lặt vặt cái gì đó mấy bà làm không được, mấy bà nhờ vài cái chuyện mấy bà nhờ chở đi nè, khám bệnh nè, chở đi shopping nè, phải không, chở đi ăn hàng nè. Chuyện nó thoải mái. Thầy Tệ Dư hồi đó tại sao mà ổng được đại chúng thương, bị hiểu không? Tại vì ổng ưa đi chơi thì không cần ngăn, đi ra phố rồi còn rủ đi ăn chỗ này còn chỗ khác nữa, đi la cà. Hồi Tệ Dư đây hình như là cái chuyện đó ổng giỏi lắm phải không quý vị? Đó thì nên học cái hành động, phải không? Nhưng mà vì ổng giỏi quá thành ra ra ngoài cho mấy cô giớt quất mẹ nó đi. Ông ra đời rồi, hiểu không? Đó. Thành ra nó bù lại chứ nếu mà mấy cái người mà không có giỏi, chẳng hạn như thầy Thiệu Minh nó gặp đâu né đó rồi ta sợ nó, thành ra cô mấy cô gái cũng né giờ này còn, thấy không? À, còn con á thì thầy chỉ như vậy đó. Thì nếu mà con làm được cái đó, cái giao tế đó không có nhiều hết, mấy bà già nhờ thì bữa nay mình rảnh thì mình làm liền, không rảnh kêu má, má ngày mai con làm được không, má vui liền à, kêu má đi. À, thưa má, mình má ngày mai con làm được không? Má vui liền nè. Bà nội cũng được. Không, kêu bà nội hơi nặng. Bà nội là giữ thiện tiền kêu rồi. Không, quý vị có đồng ý không? Khi mà mình nó kêu bằng má và bà nội, quý vị thích tiếng má hơn, thấy không? Cái bà nội là có vẻ giận, giận mới kêu bà nội. À, kêu má à, mà gặp cô Nguyên Thiện là kêu mạ. Kêu dấu nặng là mạ, thấy không? Me không, thật sự ra đó khi tụi con tu rồi đó, tụi con đem cái từ bi và cái quan hỷ đó, là tự nhiên cái nó khác liền, người ta sẽ gặp con, người ta kiếm con rồi đến riêu rồi người ta ưa tâm sự nữa. Sẽ có bữa còn với cái bản là bà nói tôi không nhờ đó, tôi thường nghe tâm sự tôi buồn quá không có chỗ trúc. Thì cũng phải chịu nha. Cái bữa đó bà lên bà kiếm hỏi có sữa uống nước không, dạ không có, thay filter nó dạ không có, sữa đèn không có, cái chở thì không có, cần tâm sự cái đó mỗi ngày. Tôi bực cái ông Thiện Tâm quá, thầy biết không, tôi bực cái ông quá, tôi bực bà Dự Thiện quá, à không chịu lắng nghe, phải không? Thì bây giờ rồi con ngồi lắng nghe hỏi bao nhiêu tiếng. Lấy đồng hồ nó bấm tham kha, lấy rồi điện thoại nó bấm, thấy không? Nhiều khi mấy bác ưa cái overtime lắm. Không, thật sự ra thầy nói cái này đó để cho con biết trước, để là sau này con không có nản, mà con lại biết sử dụng những cái đó để con gần gũi chúng sanh. Cái quá duyên đó quan trọng lắm. Con sau này con sẽ là một trong những người đứng bên giường bệnh có mấy bà cụ này, mà nếu con không tạo thiện duyên thì làm sao con đứng bên bệnh mà người ta nghe được? Ta không nghe đâu, đúng không quý vị? Khi quý vị có ác cảm với vị thầy mà vị thầy đã đứng gần á, tụi con phải nhớ người ta kính và thương, một cái mà người ta sợ mà người ta tránh tụi con, ta sợ tụi con, thì quan trọng nhất là thầy làm sao con tu con phải để người ta thương mà người ta kính, chứ không có. Cũng như sư phụ vẫn la đệ tử, vẫn rầy đệ tử, và thầy Tây Quán ông cũng vậy, nhưng mà người ta sợ Tây Quán hơn. Con hiểu thầy nói cái gì không? À, cũng như thầy sư phụ là tại vì la cái kiểu có một người cha thương con mà la, tụi con biết tụi con đã từng la con tụi con, đúng không? La mà trong cái thương nó khác, còn la mà trong cái mà sân hận hay là chấp nhất nó khác. Chẳng những như vừa rồi ông gì quên rồi, ông bự bự con á, Lâm Vàng, tu ba bởi cứ tôi nghe ta xù xì với ổng, có nhiều người bà tám xù xì, nói thầy anh Lâm Vàng ổng có nghe nói ổng mới lấy vợ với cô Liễu Tính mà sao qua đây ổng còn đi chở cái bà nào đi chơi nữa, đi hẹn với cái bà nào, tôi hỏi ủa thì đây ổng dân ở đây với Colorado thì qua đây ổng chở người đi chứ không có, cái bà này là bà quá. Không? Nghe nói cái đó giờ làm sao tôi cứu ông đây, phải không? Quý vị có nghe cái băng đó không? Cái bắt đầu á tôi mới ngồi tôi nói để đem chuyện lâm dạng này kia, tự nhiên là ở nhà này kia rồi này kia, nhưng mà tôi nói để tôi lội coi cho người nào trong này, thì tôi nói hồi cái bà kia mới đưa tay lên. Bà cải chính, bà nói con với lâm dạng á là bạn thân lâu rồi, cho nên á là con mới đón lâm dạng về nhà. Cái thằng nói không, tôi biết rằng á em có lâm dạng đón chứ không phải bà đón, thấy không, em trai lâm dạng đón chứ không phải bà đón, còn chuyện lội đó bà đón này tự bà khai tôi không biết. Nhưng mà thật ra là bả đi đón, bả đi đón, nhưng mà ông lâm vàng ông nói láo là em ổng đón, bị hiểu thầy nói không, vì cái kiểu nói láo đó nó mới lòi ra chuyện. Nhưng mà khi mà sư phụ ra đó, sư phụ vẫn bảo vệ cho ổng, sư phụ nói là em trai ông đón, phải không, nhưng mà tối là không ngủ với người cha bố thí mà đi lợi nhà bà đó ngủ. Thật là người ta xù xì, tôi sợ đến tay Liễu Tín là có chuyện. Liễu Tín sẽ nào cũng coi phim. Thầy nói thầy cứ móc lâm dạng, và tôi nói thầy móc con, nhưng mà cuối cùng thầy nói là em trai con đón là thầy cứu con đó con. Gì đó. Ủa, bây giờ nó coi nữa hả? Này không có live stream. Hả? Bữa đó là bên Colorado. À, bữa đó live stream. Nhưng mà thầy cứu ông chỗ nào có biết không? Là tại vì á, sáng đó đó tôi kêu người ta, ông Tư ông kêu đi ra sớm để mà đưa người ta ra hội trường, thì ông nói tôi lỡ là tối tôi ngủ tôi bỏ quên bộ đồ ở nhà của bà đó. Bỏ quên bộ đồ, thành ra đến trễ. Nhưng mà họ đang xù xì với nhau dữ lắm, thì thầy mới kêu, thầy kêu cuối cùng á, thầy nói đã hồi bà mất tích có phải đứng bên đính chánh có nghe không, con với ổng là bạn lâu năm, thành ra con mời về. Tôi nói không có, tôi biết rằng á là em ruột của ổng đón, em trai ổng đón, còn cái chuyện mà cô đón là cô khai cho tôi không biết nha. Bả lại đính chấm, nhưng mà thầy tại vì người ta cứ nói là lâm vàng sáng nay có nhiệm vụ đến sớm để mở cửa hội trường, nhưng mà tại sao đến trễ thì ổng nói tại vì tôi đi rồi tôi bỏ quên cái bộ đồ ở nhà của cái bà đó, thành tôi phải đi lấy. Tại vì người ta cứ thắc mắc tại sao mà ông lâm vàng lại bỏ quên, ai mà quên đồ nhà của bà đó, thì có bà đó ngồi trong này nữa. Thầy nói sư phụ biết không, thầy nói sư phụ sợ ổng về là ổng bị Liễu Tính là coi như là trừng phạt ổng, thành ra sư phụ mới nói là nhưng mà tôi chỉ biết là em trai ổng đó, tại vì ổng kể với thầy là em trai ổng đó, ổng nói với ai cũng em trai ổng đó, nhưng mà thật sự cái bà đó đó, bà đó đó lại đưa về nhà luôn, tới ngày hôm sau trễ nải cái chương trình đưa đón, rồi trách ổng, chúng tôi trách ổng thì ổng nói là tại vì bỏ quên bộ đồ. Con thấy người bài 7-8 lần mà chưa tởn không? Tởn không? Tại sao ông nét là sư phụ vũ không hả? Không phải vũ, vừa nói mà cứu bồ ông á. Nhưng mà thầy không ngờ là cái bà đó đưa tay lên. Thật sự á, mấy cái người đó đó, tại vì á, tôi chỉ thấy có thầy Tệ Không á, là ổng từ khi ổng tu á, là ổng có cái được cái là hứa gì làm đó. Thành ra phải nói thầy Tệ Không rất là tội nghiệp. Dân bên đó họ rất là thương thầy Tệ Không, họ cứ hỏi thăm cái ông thầy mà xuất gia từ cái chỗ đây xong thấy đi, tôi nói rất là mận ở bên đó. Cho nên là con á, con làm gì làm thầy không biết. Nhưng mà con lọt vào cái nhà của thầy Tệ Không cũng giao lại đó, tức là coi như là con được cái phước rất là lớn đó. Và cái thứ hai nữa là những cái lời thầy nói bữa nay là chưa bao giờ thầy dạy người đệ tử nào khi mà mới xuất gia. Hồi đó thầy nhận bận rộn quá, rồi cứ việc để vô cạo cạo mà không có dạy, thành ra họ dăng hết rồi, họ sống xa rời. Họ vô đây cái họ cứ nghĩ là vô lúc đi tu để mà ngồi trên ngồi trước, hoàn toàn sai. Nhớ kỹ, còn mai mốt con đắp cái y rồi đó thì con càng hạ, bây giờ con dễ bao nhiêu thì mai mốt con dễ như vậy đó, thì người ta thương nè. Nguyên con nhớ rằng con hiểu rồi. Bây giờ trong này á, tất cả các bà ở đây nó không có bà nào mà không có chủng tử Phật pháp hết. Con nên nhớ, mà những cái bà này đều là cả từng là mẹ con rồi, Đức Phật đã nói rồi, thầy nói con phải tin cái điều đó nha. Thì trong này đó, ngoài cái chuyện thầy nói bây giờ mấy bà nhờ con không có gì mà quá khả năng con đâu. Thứ nhất, chở, nhờ chở đi, đồng ý không? Cái đó chở được mà. Rồi, Cái thứ hai là nhờ mua đồ dùng. Phải không? Mua được. Phải không? Đưa mua đồ dùng mà mấy bà có lẫn quên nó cũng đừng đòi. Mình bố thí ba la mật. Cái đó mới gọi là ba la mật. Phải không? Tại vì bà lẫn. Bà nhờ mua nhưng mà đưa đồ nhưng mà bà quên đưa tiền. Thì cái đó là bố thí ba la mật. Bố thí mà không cần biết. Được chưa? Thầy nói trước cho đừng có đòi. Phải không? Giờ mấy bà biết này cứ nhờ. Thầy nói kỹ sư mà lương nhiều lắm. Rồi. Rồi cái thứ hai nữa đó. Là không hoài cái chuyện sửa điện, sửa nước. Rồi coi dùng cái điện thoại tại sao. Phải không? Reset dùng. Làm được không? À, tại sao mà cái Facebook này bữa nay nó không work mà cái YouTube bữa nay coi không được, phải không? Là nhờ giờ mấy bả cái chuyện đó thôi, đại khái là như vậy. Rồi cùng lắm là xe đề không nổ là con trong cái xe con á, con mua thêm một cái dâm cái bình á, ok. Thầy chỉ cho những cái thầy biết ở đây và giờ chuyện đó là dâm dùng cái xe nó sạc sẵn rồi xách lại là cầm dâm cho nó đề nổ thôi, phải không? À đó, thì những cái đó rồi bà chỉ hỏi dùm này kia là sao xe tôi lên đèn, sao tôi bị sao đèn nổ này kia đậu lâu. Thì con giúp hoài những chuyện đó thôi chứ không có gì đâu. Thật ra ngoài đây mới bảo, lâu lâu đóng dùm cái, bắt dùm cái đinh, sửa dùm cái ghế, sửa dùm cái bàn. À, cái đó chuyện nhỏ hết, những cái nào con làm được con cứ làm. Và không có kỳ thị bà nào hết. À, mấy bà mà càng già già như cô Tố Mai này nè, cổ ở mình cổ đó, không có chơi với ai đó. Chưa nghe đọc cô cầu bại đó. Tố Mai có chơi với ai không? Ai? Rồi, chúng đài. Đó, thành ra bây giờ đó, những cái ân quán nên mấy bà còn lên cực lạc với nhau, phải không? Rồi bây giờ ở dưới này sống để bụng chết rồi thì không muốn gặp mặt nhau, lên trên sàn nhìn không? Không nhìn nữa hả? Rồi, như vậy thôi. Phải không? Ngoài ra là ông Quảng Hùng này nè. Quảng Hùng. Hả? À? Thiện Ngộ. Hồi xưa là còn đi quýnh bài kêu là Quảng Hùng. Thua có Quảng Hùng. Bây giờ là Thiện Ngộ. À, Thiện Ngộ là lâu lâu nhớ cháu hoài. Nhờ chở ra thăm cháu hoài. Vậy thôi. Ông chỉ nhiêu đó thôi. À, hoặc là lâu có nhớ sòng bài. Đừng có chở nha. À, vậy thôi chứ tôi nghĩ không có cái gì mà quá cái sức rồi con. Hả?
Hàng ngày các bà mang đồ bánh lên cho đó.
Cho lên. Rồi khỏi nấu luôn. Con mà như vậy rồi mấy bà sẽ rất là thương. Nấu ăn lúc nào cũng để cho xin chú Bình. Xin chú Bình chè nè. Người chúc. Thấy không? À, con sẽ trở thành cao tăng liền. Biết cao tăng không? Cao tăng tức là cao máu, tăng mỡ, cao đường. Thành ra khi hiểu như vậy đó là con sẽ có tình thương của mấy bà. Mà nhớ nha, bà đem cái gì là nhận cái đó. Cứ nhận đi, đừng có bao giờ mà hất hủi kiểu như quý thầy kia. Tôi thích ăn, đừng có nói cái đó. Người ta có tấm lòng ngon, ăn nhiều. Không ngon cũng ăn rồi chia sớt cho những cái người khác bạn đồng tu vui vẻ. Cho nên á, thầy khuyên con những cái lời nói này là nói để cho đem lại an lạc cho con mà đem hạnh phúc cho con. Con cứ tin đi. Là đúng như lời thầy nói. Ngoài ra những cái điều hỏi có mấy bài trong này không có gì mà vượt khỏi khả năng của con hết. Nha. Ở ngoài đời một kỹ sư là giỏi về cái vấn đề của bao kỹ thuật mà trong này đó. Một cái đệ tử Phật là giỏi về phục vụ. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thầy tin như vậy đi. Con tin đi, con vô sau, vô trước không quan trọng. Mà quan trọng là sao con gần gũi mấy bà. À, bữa nay, ngày mai thầy xuất gia cho con cạo đầu đổi chữ chính thức vào dòng Pháp. Rồi thầy muốn là khi Tết thầy trở về là thầy thấy, thầy có một cuộc họp trước khi thầy về á, thầy hỏi rồi họp lại coi. Sư chú này của ngày sau là thầy muốn nghe những cái lời khen tặng. À, được lắm, từ ngày có sư chú giờ tôi cũng đỡ. Mà tôi sẽ mừng Phật. Mà tôi nghe con khen tặng từ cô Diệu Thiện trước nữa. Cô, ông gánh bớt dùm cho con anh gánh. Thành ra cái chuyện đó mình phải lấy cái phiền não đó. Mình vui. lấy những cái tập khí của mấy bà già để mình thử đạo lực của mình. Vậy thôi à. Đó. Con hồi xưa thỉnh thoảng con cũng về, con lo hiếu cho mẹ con phải không? Nhưng mà con xuất gia là con không có về thường được. Thì đây nè, con trả hiếu, con cứ tin đi. Con trả hiếu cho mấy bà này, con hồi hướng cho mẹ con. Bây giờ cái bà này bệnh á, con lo cho bà chở bệnh khám bệnh, nguyện cho mẹ con không có bị bệnh. Cứ tin lời sư phụ đi, là con sẽ được. Được thôi. Và có một cái điểm nữa, trong này đàn ông thì không bao nhiêu. Có chú Thiền Ngộ, Bắc Cảnh, rồi bây giờ đâu còn ai, có bác Thiện Tâm à, chú Tư, đi đi về về, có 3-4 người đàn ông à. Khi mà bệnh hoạn á, ok, bệnh hoạn á, rồi có gì đó, mà vấn đề thay tạ, vấn đề tắm rửa lên đó, sư phụ nó có đây sư phụ lo, và con cũng phải là cái người volunteer, tại vì những cái đó là cái công đức rất là lớn, công đức rất là lớn. Tại vì thầy nói vậy là con hiểu rồi. Khi mà cái người bệnh nằm trong nằm để mà chờ chết á, họ sẽ có giai đoạn là sanh lão bệnh tử. Bây giờ họ còn khỏe, họ có thể lo được cái chuyện vệ sinh cá nhân của họ. Nhưng mà lúc đó nó mình phải thay với cái tấm lòng từ bi. Thì cái đó là những cái mà con thầy nói trước để con đối diện con biết. Vậy thôi. Nhưng mà sư phụ có đây, sư phụ cũng nhào vô làm với con, chứ không phải là sư phụ biểu con làm rồi sư phụ không làm. Vậy thôi. Từ từ con sẽ tập những cái đó. Không có gớm cái người bệnh, không có gớm sắc chết nha. Còn mấy người nữ thì thầy không có nói là con chỉ lúc người nữ hoặc còn sống, mấy bà cụ này con phục vụ như người mẹ con đi, con tin thầy đi, cuộc đời con sẽ thay đổi hoàn toàn, mà con nó cũng hưởng được những cái phước đó nữa nha. Đó, bữa nay lần đầu tiên thầy mới giảng rất là kỹ. Ngày xưa thầy được xuất gia thì được sư ông giảng rất là kỹ, cho nên á, sau này thầy qua đây đang lúc phát triển rồi thầy không có dạy được đệ tử xuất gia, thành ra là cái lỗi của thầy cũng có nhiều lắm. Rồi họ vô đây cái thời gian, cái họ được kính trọng, cái họ đâm ra là họ lại xa rời những cái chúng sanh. Con nên nhớ rằng cái làng này có mặt là do tiền của mấy bà già, tiền của mấy bà già của đàn na tinh thí đó nha, họ đổ vô đây đó. Cái làng mình giờ 1 triệu làm được không bác? 5 triệu làm cũng không được, muốn tính con số đó không? Bây giờ mình tính 50 căn nhà là kể luôn nhà của sư phụ nè, nhà thầy Minh nè, nhà Ni nè, luôn tất cả nhà của sư Tây Tạng nè, chưa tính đưa đinh lớn nha. Mình bây giờ là tính 50 căn thôi, 50 căn nhà thường của mình á, mỗi một căn bây giờ không có dưới 30.000, phải không? Đúng không quý vị? Có nhà trên, những nhà mà quý vị im room anh sửa rồi, và nhà dưới tôi tính ngàn nữa, 30.000, 1.500.000 chưa quý vị? 1.500.000 nha. Rồi building này bây giờ tôi đưa bác 100.000 bác làm được không? Hồi xưa đó, cái building này bây giờ bác làm thử, thực giá bây giờ phải trên 200-300. Cái chánh điện mình bây giờ phải 1.000.000 làm được, rồi trai đường, rồi là library, rồi chùa Tây Tạng, rồi đường xá, rồi chỗ này chỗ kia, đền thờ cũng có chi ơn. Nghĩa là cái access của mình đó, rồi từ chỗ này chỗ kia, máy móc xe cộ, tôi chưa kể những cái tài sản mà mình có, mình access mỗi một người bao nhiêu nữa, là cái làm mình phải 10.000.000 đô la, tiền nó mới trên trời xuống. Mà con nói tiền của quý thầy là càng sai nữa, quý thầy đi tu tiền đâu có, thấy không? Thì tiền của Phật tử, mà tiền Phật tử họ đóng góp cho mình để mình có nơi tu hành, mình có nơi hoằng pháp, họ có nơi để mà họ nương tựa mình, để mà họ bỏ cái cõi này họ về cực lạc. Có phải thầy trò chúng ta cùng với nhau để có không? Rồi đó, người ta đóng tiền, người ta đóng công, rồi mình tạo cho mình lên ông thầy. Mà nếu không có chúng sanh thì mình học ra bác sĩ, không có bệnh nhân thì mình học ra bác sĩ để làm cái gì vậy? Hả? Con có đồng ý không? Bác sĩ được nổi tiếng là nhờ có bệnh nhân. Mà nổi tiếng nhờ có bệnh nhân là mình trị bệnh nhân có hết bệnh không? Thì bây giờ những bà cụ vô đây là bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. 3 cái đó cộng là thành phiền não. Và con bây giờ là gì? Là con dùng giới định huệ để trị tham sân si. Mà con á, là ông thầy, con được cái phước đầu tiên là đắp cái y của Phật. Con thấy vậy đó. Giờ kêu chú Bình vậy đó. Nhưng mà khi tuyên bố con trở thành trí tuệ là tự nhiên là con ruột của Phật rồi, trưởng tử Như Lai là mấy bà đối xử con khác rồi. Nha. Rồi con á, vô đây người ta đóng tiền đóng của, mình không quý người ta mà mình còn nặng nhẹ người ta, cái đó là mình tổn đức cỡ nào. Cho nên thì thầy đã nói rõ. Mà bây giờ sư quốc dân nó quậy, nó phá, nó làm mất uy tín Phật tử không? Con bây giờ con vô mạng con coi hàng ngày con chán không? Cái cảnh mà cái ông sư Thích Thanh Toàn, ông tán một cô phóng viên nhà báo, ông nói ông có tiền, ông rủ được cô bỏ được cái clip đó lên. Rồi bây giờ ông bị giáo hội lột y ra đời, ông nói ông trả y ra áo nhưng ông giữ lại 300 tỷ. Có nói câu đó không? Quý vị nhân coi, 300 tỷ chia ra bao nhiêu triệu đô la? Quý vị nhân nha, 600 ngàn đô la nó khoảng 13 tỷ, 13-14 tỷ. Mà ông có tới 300 tỷ. Bây giờ quý vị nhân coi, đây nè, 40 ngàn đô la đó là khoảng 1 tỷ, 40 tới 45 tỷ nó hối sức, đúng không? 45 ngàn đô la là 1 tỷ, mà ông có 300 tỷ, quý vị nhân coi bao nhiêu tiền đô la. Chính là bạc tỷ đó, bạc tỷ của Mỹ đó. Như vậy, ông làm cho mình thử tối tâm. Rồi nó bỏ lên mạng những cái ông thầy mặc áo hậu rồi ôm cái cô gái đứng đi coi cái show gì, có thấy không? Rồi nó bỏ ra cái ông thầy kia đang ngồi trộn thịt á. Trộn thịt nấu ăn đó, quý vị có trên mạng con có coi vô vậy không? Đủ loại hết. Đó là những cái đó là bây giờ đó, nếu mình không chấn chỉnh để cho có niềm tin với Phật Pháp thì người ta rất là nản, là nhìn thấy áo tu tai nạn lắm. Nghe không? Cho nên á, con ra đời khi mai mốt con mặc đồ tu, ta đâu có biết con quốc trên hay quốc gia đâu, đúng không? Thành ra mình bằng chứng là mình phải chứng thật là mình là một người tu chân chánh này. Đối với các bà già này nè, ai nói gì nói, nhưng mà chính những người trong này mà con đối xử đúng với cái cách pháp Phật thì những người này là những người họ bảo vệ cho uy tín cho con sau này nè. Con nhớ kỹ. Cho nên từ nay đó là thầy, tại sao thầy nói kỹ, tại thầy hồi xưa thầy không có thời giờ nói. Thành ra những cái gì thầy nói sau này con đừng có nói ở tại sao con như tu bà này mới nhờ ở này, bà này nhờ ở kia. Nha. Con phải chấp nhận. Rồi đó. Làm rồi bà còn chê mới nói làm không đẹp. Đương nhiên con phải chấp nhận, con nói trước là con không phải thở nha. Con làm được thôi chứ không có đẹp. Thì như vậy là không có chuyện. Mà sư phụ nghĩ là cũng không có ai mà nhờ là chê cho con đâu. Miễn làm được thôi. Đúng không quý vị? Nè. Đó. Không, thì quý vị thấy lần đầu tiên mà thầy giảng cho một chú sa di tương lai là giảng kỹ, giảng kỹ. Con sẽ tin đi. Bây giờ con được cái gì? Được sự quý trọng của loài người, được quý trọng của đời người. Rồi bây giờ con vô đây không phải là ăn trên người trước, con đã có rồi, địa vị cũng có rồi, tài sản cũng có rồi. Con vô đây vì cái gì? Vì thấy con muốn thành một vị Phật. Mà thành vị Phật hồi sáng con nói là biết buông bỏ, phải không? Mà con không buông bỏ. Mà buông bỏ không nghĩa là buông bỏ tài sản, mà buông bỏ những lời chê và tiếng khen nữa. Con bây giờ là con xuất thế tục gia đi. Con đang chuẩn bị xế xuất tục gia, là con nói con xin một chuyến. Từ đây tới Tết con về con thăm má con, ba con mấy ngày, thăm con trai con để dặn dò nó mấy ngày chuyện cái chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Một năm thì vẫn cho con mấy ngày về thăm gia đình, không thành vấn đề. Nhưng rồi con phải xuất khỏi cái phiền não gia là khó nè. Xuất thế tục gia cạo đầu vô chùa ở dễ, nhưng mà xuất khỏi cái phiền não gia là khó. Vậy thôi. Mà những cái phiền não đó do đâu mà có? Cái tâm chấp ngã của con mà ra. Chấp ngã là vậy nè. Tại vì đó, nếu mà con là một cái người homeless, con là một cái thằng không có tiền, con bị vợ đuổi, rồi con không có mạng sống, con đứng ngoài đường, thầy kéo con vô đây cho xuất gia, thì lúc đó ai nói gì con cũng giả. Tại vì mình đây là cái phao để mình bám. Còn con bây giờ con có đầy đủ hết rồi, mà tại con vô đây, con ở ngoài con có nhà, mà con đi làm con cũng không cần mấy đồng tiền đầy ra chính trí cúng dường, con vẫn tự sống được. Nhưng mà vì cái bản ngã đó, con nhớ dẹp dùm cái bản ngã. Nếu con đặt lại, tại sao mà mình bực mình cái bà này? Tại vì mình là ông kỹ sư. Tại sao mình bực mình cái bà này? Tại vì á, mình không có vô chùa, mình không có đói, mình vẫn có nhà ở. Đó là bỏ đi. Tại vì con chưa buông bỏ được cái đó, chưa bỏ được cái bằng cấp của con, chưa bỏ được cái địa vị của con, thì con mới phiền não. Còn nếu mà con là một cái người mà gần chết, con đi lang thang ở ngoài đường á, rồi cái cô dịch thị cô chở vô đây, cô cho bữa cơm, cho bữa cơm xong xuôi rồi về đây xin quần áo cho con mặc, rồi con xin cho con ngủ, rồi ngày mai hỏi xuất gia không, con xuất rồi nói con chịu xuất. Thì con lúc đó ai trong này sai con không giận, tại vì con á là ở tận cùng với cái xã hội rồi, con khổ rồi, vô đây con nhờ cái phao của chùa mà con sống, thì lúc đó con không có bản ngã, thì ai sai gì con cũng làm dễ thương lắm. Nhưng mà sau này đó, cái bản ngã thế gian nó khác, mà cái bản ngã của một ông thầy nó khác nữa. Cái bản ngã của ông thầy thời gian nó sẽ lòi ra. Tới một ngày nào đó, cái bây giờ con ngồi đâu cũng được, mà ngày nào đó cái từ từ cái ta sắp con, khi mà con tu lâu con lên, đẩy đứt rồi đó, sắp con dưới là con giận rồi. Hoặc là ta lấy cái chén mà, cái ly mà không có cái dĩa này á, là con cũng giận nữa. Thấy không? Tại vì giờ thầy bây giờ người ta ta cái sách nhiều quen rồi, ta có nắp, có ly, rồi có khăn, phải không? Còn bây giờ ta đưa con, ta chỉ đưa cái ly ta mời uống thôi, nhưng không có này. Nhưng mà đây bây giờ đệ tử thầy họ cứ kính để họ làm cái gì, mà cứ tới một cái chỗ nào cái người khác họ họ không có cái nghi lễ này, không có dĩa, thì thầy bắt đầu thầy giận. Mà cái do đâu mà sinh giận? Là do cái chấp ngã, chấp cái địa vị, chấp ta đây. Con thấy rõ ràng. Nhưng mà Đức Phật dạy nước chỉ là cái thuốc để trị bệnh khác thôi, thấy không? Bây giờ mình có cái ly mà bữa nào á người nào ghét là lên cái muỗng dùa, giận không? Mục đích của cái ly và cái muỗng dùa là để chi? Cũng đựng nước thôi. À, mà bữa nào đó người ta đem cái muỗng dùa mà nói với Phật á, mình nghĩ coi Phật có giận không? Phật không giận, thấy không? À, thành ra đó khi mà con hiểu rồi đó thì mình bây giờ mình vẫn già hơn Đức Phật. Đức Phật từ bỏ hết mà Phật ra có cây có cỡ. Mình ngủ vậy đó, nhà con nhỏ hiện tại nhưng mà có máy lạnh không? Có nước nóng không? Có máy hết không? Thì vẫn giàu hơn ông Phật rồi đó. Thì phân tích cho con thấy. Không, nói chung là lại. Thì bây giờ thẳng đây thầy hỏi sơ nè. Trong thầy mấy tuần với chú Bình ở đây, quý vị thấy chú có thể làm một sư chú được không? Nếu mà hướng dẫn của thầy, quý vị thấy chú có thể thành một sư chú tốt không? Tôi hỏi. Hỏi cư dân trong làng đó. Được phải không? Thầy hỏi như vậy đó. Thì đó, cư dân trong làng chấm điểm con được rồi đó. Về phần bách rau đã chết xong lia hết rồi. Hả bác Trường Tâm?
Dạ, còn cái cục bỏ phiếu.
Dạ, còn cục bỏ phiếu. À, chiều nay chúng ta bỏ phiếu. Sao thời chiều nay tụng tôi địa tạng phải không? Thầy chiên luôn, thầy phiên khi thầy về cái tụng địa tạng đi.
Hai người
chiều nay sau thời kinh tụng kinh Địa Tạng xong, thầy biểu bỏ phiếu, bỏ phiếu để coi chú Thiện Quang, tức là chú Bình đó, đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một sư chú hay chưa. Tại vì có thể sao không, để vô để mà làm cư dân trong làng đó hả, thì chiều nay bỏ phiếu luôn để mà chúng ta bác cái đó thì rõ ràng lắm. Tại vì sau này là quý vị thấy rõ đó, là chúng ta chọn người xuất gia chúng ta phải có cuộc bỏ phiếu. Tại vì chú đã ở trong này mấy tuần, chú tánh tình quý vị bác Trịnh Tâm thấy cái người ở chừng 2-3 tuần là mình biết người nó được hay không, là mình biết liền, không cần lâu nha. Thì chấm điểm rồi thì thầy ngày, tại vì ngày chủ nhật á là từ 9-11 giờ thầy muốn làm lễ xuất gia cho chú, cho nó trang nghiêm, nó giờ tốt cho chú luôn. Thì tới ngày mai nếu mình bỏ phiếu thì trễ chiều nay thì sau cái thời tụng kinh Địa Tạng hoặc là trước thời tụng kinh Địa Tạng vậy thôi. Tụi con đi tụng Địa Tạng là lúc mấy giờ? 6 giờ hả?
7 giờ.
Dạ. Không, để ăn chiều xong rồi lên tụng kinh bình thường, là cứ tụng kinh thì bỏ phiếu đâu có lâu đâu. Bác Thiện Tâm là viết cắt sẵn một sắp giấy phiếu trống, không có tên người nào hết, bao nhiêu người bao nhiêu phiếu, 15 phút là xong. À, thì ra cho cô bảo tệ cổ có được đủ tiêu chuẩn vào làng chưa, rồi kế đó là chú Bình vậy thôi. Thủ tục làng hồi xưa thì mình nhận quá bừa bãi đi, thành ra là sau này mình sẽ khổ. Bây giờ đó mình hơi cực một chút, nhưng mà để mình chọn người cho nó đàng hoàng một chút thì nó đỡ hơn. Với hơn nữa sư phụ nói những cái điều đó sau này con nghe rồi. À, cái bà này, kiểu cái bà này bà nhờ con này nhờ kia, thầy nói sư phụ đã nói trước rồi, đó là con có biết là Đức Phật đi xỏ kim cho ngã ra lực mà, thì con không thể nào phiền. Coi như là cái chuyện nhỏ xíu như là ngày A Na Lực bị mù mà Đức Phật còn làm thì con không có thể nào mà con chê cái đó nhỏ quá hay cái gì, thấy không? Mà cũng không bắt con làm lớn quá nữa. Trong này quay cái chuyện là cho mấy bà giảng sanh là chính thôi, là lớn thôi. Còn những cái chuyện nhỏ đó là mình kiếm phước thôi. Mà cái chính đó là con vô đây con trải hiếu cha mẹ, con giảng sanh, cha mẹ con được phước và con giúp cho các bậc cụ được giảng sanh, đó là con mới trả ơn Phật, phải không? Cái hoài bảo là con buông bỏ hết, nhận cái đại gia đình này làm gia đình của con vậy thôi đó. Và cái quyền lợi cũng vậy, khi con bệnh nằm xuống đây cũng không có bỏ con được. Cũng như bây giờ đó, ở bên đó là thầy chạy quán, ông nói ông bệnh là thầy cho nghỉ, khi sức khỏe ở bệnh và thầy chạy niệm nói bệnh thầy cũng cho nghỉ, hôm trước thầy không nói bệnh á thầy cũng phải cho nghỉ. Đương nhiên là khi người ta khỏe ta phục vụ, mà ta bệnh thì mình phải ưu tiên người thôi, thấy không? Và sau này đó, con ở trong này thì đương nhiên là tới hồi con bệnh thì nghĩ con tu đàng hoàng thì cũng rất nhiều người lo cho con. Ừ. Tới giờ này sư phụ cũng chưa có chịu apply cái tiền Medicare là để bỏ tên 65 sư phụ 68 là không sinh nè. Tại sư phụ biết sư phụ nằm xuống cũng có người này lo người kia lo, thấy không? Thành ra sư phụ biết chắc là không có sinh nổi nào. Con suy nghĩ nha, tới giờ chót, từ đây tới chiều là bầu phiếu, từ đây tới chiều con có quyền thay đổi ý kiến, muốn ở lại thời gian kiếp vợ nữa thì nói, suy nghĩ cho kỹ, nếu mà khổ chưa đủ thì cứ bước thêm bước nữa. Rồi, tụi con bữa nay đi thăm... Hả? Lực lượng Phật cho một vị thì tăng được ra vô 7 lần, mà nếu mà đi không có lần nào hết ra là xong, ra là xong. Còn trường hợp chẳng hạn như sư phụ mà cái vị ni đó phạt á, sư phụ thu đó thì không phải, hiểu chưa? Khi một người thì khen ni mà vì phạm gì đó sư phụ phạt, sư phụ thu đó thì người đó không phải là cái người đó xuất. Rồi thời gian nào đó sư phụ thấy nhân duyên nó đầy đủ, hoặc là khi sư phụ thấy đây là một cái pháp để mà thầy quan ninh cái tăng đoàn, đây là một cái cách để sư phụ dạy cái hàng đệ tử, thì sau này thầy phục hồi là không sao. Nó không có phải, nó không phải là lực lượng. Thầy nói chuyện chút xíu nha, thầy có phone call tại vị trí. Cúp máy đi.